Mời quý Phật tử chắp tay lại niệm bức bổn sư trước khi thầy bắt đầu bài pháp cuối cùng của ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Không Lai, gửi lời chào quý Phật tử ở tại vùng Lancaster và các vùng ở tiểu bang phụ cận, cũng như là Maryland và Virginia và Phila đã hội tụ về đây nghe pháp, cũng như những vị đang nghe pháp ở trong cái hệ thống online. Đúng ra là tôi không có giảng nhiều như vậy đâu. Trong cái thời phát biểu tôi giảng có 2 thời, mà từ hôm qua nay tôi giảng tất cả là 5 thời rồi đó quý vị. Thành ra các dĩa này sau khi xong tôi về bên tầm quyên ở Seattle, tôi sẽ làm ra những cái MP3 CD và tôi gửi ngược qua ở chùa này. Và ai muốn lấy thì liên lạc cô Bảo Nghiêm với chú Bảo Quang. Tôi sẽ gửi qua, tôi làm lại đàng hoàng, tôi gửi qua đây như hồi xưa. Cũng như năm 2008 chúng ta đã làm một lần, phải không? Thầy đi tiếp về cái đề tài hồi nãy là thầy nói về cái vấn đề trợ niệm cho người mà tu tịnh độ. Còn thật ra nếu mà nói trợ niệm cho cái người hoặc là hộ niệm cho cái người mà cả đời không có tu, nhưng mà phút cuối dùng kinh Địa Tạng để cứu, thì trong này có em của chú Pháp Đạo hay là anh vậy? Em Pháp Đạo Bình Đức hay là anh vậy?
Dạ, anh vợ.
Anh vợ của Pháp Đạo. Cái người này khi sống thì chả có quy y tâm bảo mà cũng chả có ăn chay niệm Phật gì hết. Sau khi hình như là bị bệnh ung thư phải không con? Và mất. Thì lúc đó Pháp Đạo thì ở bên đây và như có đi qua bên Đức thì Germany. Nhưng mà sau khi qua tới đó thì quý vị biết rồi. Từ đây mà qua bên đó thì coi như cũng chỉ làm đám ma thôi, chứ không làm gì được hết. Trong lễ thầy nghĩ là làm tuần rồi có cúng tụng kinh Di Đà rồi về. Khi mà trở về New Jersey thì Pháp Đạo mới gọi và hỏi thầy. Thầy nói con ráng tụng cho 49 ngày, tụng làm sao bổ 49 cái thời kinh Địa Tạng. Thì chú tụng xong 49, phải không con? 49 ngày, tụng 49 ngày, tụng 40 lần, 49 bộ kinh Địa Tạng. Thì nằm mơ thấy ông anh mặc một cái áo màu vàng giống như áo tu vậy đó, ở một cái cõi nào đó và đang tu. Thì điều đó cho thấy rằng cái người anh vợ của chú Pháp Đạo không được giảng sanh mà về một cái cõi nào đó. Thì nếu mà nói mặc áo vàng ở một cái cõi nào đó đang tu thì nó chỉ có 2 cõi thôi. Hai cõi có Phật Pháp mà để tu là thứ nhất là cõi trời Đao Lợi, là của cõi tầng trời thứ hai, và thứ hai nữa là tầng trời thứ tư là Đấu Sức. Mà Đấu Sức Ngoại Diện là dành cho những người không phải đạo Phật chúng ta. Họ ăn hiền ở lành, họ tu theo đạo Lỏng, đạo Khổng, đạo Nho, họ giữ nhân lễ nghĩa trí tín, họ hoặc là những cái vị ngoại đạo của Bà La Môn, họ vẫn giữ những cái ăn chay. Bên Ấn Độ người mà Hindu họ vẫn ăn chay và họ tu về các cõi trời đó, nhưng họ ở ngoại diện. Ngoại diện hơi lên đó họ hưởng phước. Còn những người nội diện là những người mà vào trong đó để tu theo Di Lặc Bồ Tát. Đó là 2 cõi trời. Còn ngoài ra nếu nói về giảng sanh thì không có. Thầy bổ túc cái câu hỏi của cái cô hồi nãy. Thì cái câu này đó thầy trả lời cái phần đầu. Cổ nói là Hòa Thượng Thanh Từ nói: khi còn sống phải nỗ lực tu hành để tạo nhân tốt cho đời này, đời sau. Chứ đừng nên ỷ lại khi còn sống không chịu tu, rồi khi chết người thân rước tăng ni lại tụng niệm thì có ích lợi nhưng mà rất là ít. Thật ra theo cuộc đời thầy thấy, Hòa Thượng Giám Đốc, tức là Hòa Thượng lớn hơn Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Giám Đốc là Hòa Thượng Thiện Hòa, Ngài là một bậc cao tăng mà chư tăng trước 75 đều biết, mà Ngài rất là hiền lành, mà Ngài tu, Ngài cũng bị bệnh, nghĩa là rất là lâu rồi Ngài mới viên tịch. Sau đó có một số hòa thượng như hòa thượng Quyền Vi là một cái hòa thượng Linh Sơn ở bên Pháp. Ngài cũng là có rất nhiều cái hệ thống Linh Sơn, nhiều chùa Linh Sơn ở nước Mỹ và các nơi. Nhưng mà hòa thượng cũng bệnh thì nó có hai trường hợp. Khi chúng ta thấy những người cao tăng mà bị bệnh thì nó có hai trường hợp. Là người ta cũng giống như trường hợp của Mục Kiền Liên. Trong đời này người ta không còn tái sanh trở lại cái cõi ta bà. Thành ra Mục Kiền Liên trước khi xả báo, Ngài đã thị hiện để cho ngoại đạo đánh tan nát, để trả đi một cái lời mà lúc mà nói láo với mẹ, mình lấy cây mình đánh mẹ trong rừng là nói là ăn cướp đánh. Trong kiếp đó mẹ bị mù, thành Ngài không còn trở lại cõi này nữa. Ngài thị hiện để Ngài vô dư niết bàn. A-la-hán, giả sử như một vị như vậy, tôi bây giờ mà tôi thí dụ tôi chứng A-la-hán, mà chính ngay bây giờ mà tôi vẫn còn mang cái thân tứ đại và tôi còn một cái nghiệp, từ đây cho tới 80 tuổi tôi mới chết, thì kêu là A-la-hán hữu dư niết bàn. Tức là cái vị đó đã chứng quả vị, không còn tham sân si, nhưng mà còn hữu là còn dư báo một cái thân này, phải ở lại cho tới cái ngày thọ mạng cái thân này hết. Còn cái vị nào mà sau khi nhập diệt mà chết rồi đi về cõi niết bàn thì gọi cái cõi đó là A-la-hán nhập vô dư niết bàn, không còn dư lại cái nghiệp báo của cái thân tứ đại này. Thì như vậy hòa thượng Thanh Từ Ngài nói là nói để Ngài dạy cho tăng ni tu thiền và các thiền sinh phải cố gắng nỗ lực. Nhưng mà bây giờ đừng có thấy là những cái vị hòa thượng đạo cao đức trọng rồi bệnh thì chúng ta nói chắc là họ tu dở hơn mình. Nhưng mà vì các ngài có những cái nghiệp mà các ngài không còn trở lại cõi này. Thí dụ bây giờ cô Bảo Nghiêm có ở trong cái Lancaster này, cổ mới mượn của Phật tử khoảng chừng 30 người, cổ mượn tiền để cổ build cái chùa này. Tôi thí dụ nha, chứ đừng có nói vậy là cô Bảo Nghiêm không có nợ đâu. Rồi cổ nói cổ còn ở đây lâu lắm, ở tới chừng nào mà cổ chết là cổ mới đi, thì những cái món nợ mà cứ mỗi tới tháng nó phê manh, nó từ từ nó đòi. Nhưng mà một ngày nào đó cổ nói tôi sẽ nguyện tôi về Việt Nam tôi ở luôn, tôi không ở đây nữa. Thì bảo đảm 3 ngày sau nợ lớn nợ nhỏ nó dây cái chùa này và nó bảo trả nợ cho nó đòi liền, tại vì không còn ở đây nữa, đúng không? Thì những vị hòa thượng mà các ngài tu mà đạo cao đức trọng thì ngài có một đời này ngài giảng sanh, do đó những cái nghiệp lớn nghiệp nhỏ nó trổ ra thành bệnh để cho ngài trà nằm 5-10 năm. Đừng có lấy đó mà khi dễ các ngài. Nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là như vậy. Còn trường hợp thứ hai là các ngài ra lãnh chùa làm trụ trì, nuôi đệ tử, nuôi tăng, nuôi chúng, mà quý vị thấy rõ ngài Ứng Quang đại sư, ngài là một cao tăng mà ngài không dám nhận đệ tử xuất gia. Vì nhận đệ tử bừa bãi thì đệ tử sau này nó ra nó lãnh chùa nó làm bậy thì ông thầy lãnh hết. Thành ra nhiều vị cao tăng nếu mà không ra dạy chúng thuyết pháp độ sanh, nghĩa là thu nhận đồ chúng để mà tiếp tục để mà có cái đệ tử mà truyền thừa chánh pháp á, thì các ngài được về thượng phẩm thượng sanh. Một cái vị hòa thượng ở bên Tàu, ngài tu rất là chân chánh, cho tới khi ngài cả ngày đời ngài ăn một bữa trưa lưng không dính chiếu, tức là một muỗng ngồi đó, niệm Phật liên tục. Nhưng mà cái năm mà ngài 40 tuổi thì thầy nằm mộng, thầy thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói nếu đại đức mà tu theo cái kiểu này đúng như vậy thì sẽ được về thượng phẩm thượng sanh. Nhưng mà sau đó khi mà ông lên tới đại đức, ông lên tới thượng tọa rồi thì Phật tử mới, các ông quan ở trong vùng có mời cúng cho ông thượng tọa đó làm trụ trì một ngôi chùa, và bắt đầu xuất làm trụ trì ngôi chùa đó. Ông thu nhận khoảng 100 người đệ tử thì cũng tu hành y như vậy. Nhưng mà hòa thượng bây giờ không có thời gian mà để mà lo tu như hồi còn ở ẩn cư ở trên cái âm tranh trên núi. Thì ngài tu như vậy cho tới khi ngài 70 tuổi. Thì một đêm đó Đức Quan Thế Bồ Tát cũng lại báo mộng, còn 7 ngày nữa ngài sẽ viên tịch về Cực Lạc, nhưng mà về trung phẩm trung sanh. Thì lúc đó trong mộng ngài mới nói tại sao con hồi con 30 tuổi con mới đại đức, con không có làm việc phước thiện gì hết, con chỉ tu cho con mà con được ngài báo mộng là thượng phẩm thượng sanh. Bây giờ con tu thêm 40 năm nữa ra độ sanh, ra hoằng pháp, ra xây chùa, rồi độ đệ tử, rồi đào tạo giảng sư đủ thứ, mà bây giờ tại con lại còn có trung phẩm. Ngài nói tại vì trong thời gian ông làm trụ trì thì bây giờ thí dụ Đàn Na Tín Thí họ đem gạo là họ cúng, mà đệ tử của ông ăn á, mà nó ăn rồi cái phần cuối cùng nó không có chịu ăn cho sạch, nó bỏ là những hạt ngọc đó. Thành ra cứ mỗi một hạt ngọc mà đệ tử ông ăn còn dư đó thì ông bị mất đi một phẩm vị, bị trừ đi một cái tội. Rồi giả sử như bây giờ nước người ta cúng nè, ta bắt con trai nè, Người ta mua ta cúng cho quý vị ăn uống, rồi quý vị uống nửa dục nữa, thì cái mỗi một chai nước mà nó dục đó, là cái cộng trừ là ông trụ trì lãnh hết đó. Rồi cái đàn na thính chí có pháp tu, người ta đem tôi nấu ăn vô mà nó ăn nữa, nó đổ nữa, thì ông sẽ bị nghĩa là mất cái phẩm vị, thành ra mũi dài lá chịu đòn. Nó thành ra trụ trì thì đa số ra có được cái lợi là độ được nhiều chúng sanh, có cái chùa để người ta tu. Nhưng mà đại chúng đến nơi làm cái gì mà tổn đức thì ông trụ trì lãnh hết đó. Ở bên thầy khi mà có pháp tu sử dụng cái chai nước, bởi vì thầy nói cô Bảo Nghiêm là mua chai 4 ao thôi, uống vừa nó không có bỏ. Còn bên thầy mua chai 8 ao, ngồi niệm Phật ở đây nó dục cho người, cái người mà đi khách họ ra họ đưa cho mỗi người chai, thì đa số uống còn nửa chai là nó dục thùng rác. Nhưng mà thầy không có dục đâu, thầy lộn cái chai đó về. Tối cái thầy nấu nước lên, thầy nói đã lọc rồi, chỉ có cái miệng sợi dây trùng, thầy nấu nước sạch. Và bắt đầu á, thầy nấu nước rồi cho sạch rồi thầy để dành cho thầy uống. Thầy phải uống hết cái nước dư của Phật tử á. Nếu không uống thì thầy đỏ sao? Còn bắt đầu cơm mà nếu mà dồn kỹ mà nó còn dư đó thì mới lộn lại, rồi bắt đầu đưa phát cho những Phật tử nhà mà có cái dùng chim, hốt hết trong đó đổ vô cái rổ rửa, rồi còn cơm dư đem cho chim ăn, bồ câu ăn. Đó, rồi đó là chúng ta kêu là kiểm đức. Nói cho quý vị không có giỡn đâu, một cái hộp gạo của thí chủ nặng như núi Thái Sơn đó, thành ra hộp ngọc của trời quý vị không có biết. Đó là tôi nói cho nghe. Như vậy khi mà tu, tôi nói cho quý vị nghe đó, bây giờ những vị mà nó tu này nè, thì bây giờ chúng ta mà ở bất cứ một cái chùa tịnh độ nào thì cái chùa đó phải có một cái ban hộ niệm. Cái ban hộ niệm ân lích, cái ban hộ niệm nó chỉ là một tên thôi. Nhưng mà nếu khi người bạn đạo của quý vị đó mà vô cái ban hộ niệm đó, không phải là tự động, tôi nói căn bản là 10 người kêu là cột trụ trong cái ban hộ niệm đó, 10 người mà có cái tâm bồ đề mà sẽ muốn rằng khi có một người bạn ở trong cái vùng này qua đời, chúng ta sẽ đem cái ban hộ niệm đó lại để hộ niệm và trợ niệm. Hồi nãy thầy phân tích rõ ràng, trợ niệm là cái người đó từ bệnh viện mà họ nói bác sĩ nói còn có 7 ngày nữa là chết thôi, bây giờ một là con cháu đem về nhà để mà lo 7 ngày còn lại, rồi quyết định rút dây, rút thở oxy đồ, rút những cái máy bơm đồ ăn đó. Đa số những người mà bác sĩ đầu hàng là sao? Họ thọt ống oxy đây để họ thở, họ thọt ống đồ ăn vô bao tử, và bên tay mặt thì họ mổ cái túi để lấy phân, bên tay trái họ mổ cái lỗ để lấy nước tiểu. Tức là cái đó là đoạn cuối cuộc đời rồi đó. Thì khi đó ban trợ niệm là để trợ niệm vì người đó chưa chết. Trong một tuần đó gọi là trợ niệm vì người đó còn niệm được, nhưng mà họ cần sự trợ niệm của chúng ta để họ được chánh niệm, mà họ có cái những niềm tin, họ được an ủi. Cũng giống như khi quý vị mà đi vào để mà sanh con, mà bên Hoa Kỳ này họ cho chồng đi theo để mà cha mẹ đi theo, chúng ta thấy an ủi, vững tâm hơn. Không phải như đàn bà ở Việt Nam là đi biển mồ côi một mình. Đàn bà ở bên Mỹ là sao? Đi biển không có mồ côi phải không? Đi với chồng. Mà vì vậy đó, qua đây tôi mới hiểu tại sao mà bên đây không ai có con nhiều. Tại sao? Mấy ông chồng vô trọng rồi, mấy ông mới hiểu được cái khổ của mấy bà vợ. Phải không? Mấy bà vợ là coi như rất cực khổ khi chuyển bụng, thành ra mấy ông mới chia sẻ được cái đau khổ của người vợ, và mấy ông bớt sanh. Còn mấy ông đàn ông ở Việt Nam là mấy ông trời con á, khi mà vợ đi sanh là đâu có, chỉ chở tới nhà thương rồi về nhà kéo bạn đi nhậu thì không có biết. Thành ông không thấy cái cảnh đau khổ đó, thành ra ông đẻ năm một luôn. Thành người Mỹ rất là khôn, họ hạn chế sanh đẻ bằng cách cho mấy ông chồng vô đó nhìn cái cảnh, vô nhìn cái cảnh. Hồi đó lúc đó là tôi còn trẻ thì tôi nhớ hồi đó ở chùa có cái khóa mà hướng dẫn tâm lý cho các cô em mà gia đình Phật tử. Thì hồi đó tôi cũng đi theo, lúc đó tôi cũng còn nhỏ thôi, tôi đi theo trong cái nhóm mà kêu là gia đình Phật tử. Hồi đó là kêu như là các thanh thiếu niên, thiếu nữ mà mặc đồ lam á. Thì cái bác huynh trưởng đó, ông cũng rất là kinh nghiệm. Thì ông dạy người ta, các trường khác người ta dạy là đừng có bầu sớm, đừng có người yêu sớm, lo học hành đi. Hồi xưa vậy, để mà có bầu hay là có bồ sớm thì khổ. Nhưng mà ông không có dạy vậy, ông đi vô trong bệnh viện Từ Dũ đó, ông mới nói với mấy bà mụ đó, cho ông xin một cái giờ nào mà khoảng tiếng, hai tiếng đồng hồ, mà lựa vào cái ngày nào mà có cái ghi sách mà hẹn mà mấy cái cô mà trẻ trẻ thiệt nhiều mà con so cho nhiều á, để ông vô đó ông dẫn khoảng chừng cái nguyên cái gia đình Phật tử, mấy em thiếu nữ thôi, vô với thiếu niên, thiếu nữ, thiếu nam vô coi cái cảnh mà mấy bà chuyển bụng. Thì hồi đó tôi cũng là thiếu nam thôi, tôi mới đi coi. vô tới nơi để mà quát cho nó sợ. Chứ ông nói bây giờ á, dạy trên danh từ tức là danh tướng, mà dạy thật tướng là do chú nó chứng kiến cái cảnh mấy bà chuyển bụng, mà nhất là mấy cô gái 16, 17, 18 là coi như là có bầu mà con so kêu là chủ quan á. Thì trong bệnh viện Từ Dũ, cái phòng mà kêu là phòng đợi á, cái phòng đợi thì bắt đầu nó cho mấy bà ngồi ở trong sông cửa. Thì tôi thấy mấy bà rên hồi đó, cái sông sắt á, ui da, cái mấy bà bẻ cái sông sắt nó ra vậy đó. Rồi chút xíu cái đẩy bà qua anh kia, cái bà cái ui da, cái bà đẩy vô. Tức là khi mà đã vô rồi thì tôi lựa một cái ông mà tập tạ thiệt mạnh á, tôi nói ông kéo thử. Ông đó ông cử tạ là 150kg mà ông cử không nổi. Mà trong khi nhìn cái bà kia tướng giống xì ke đại huynh, mà bà ui da, cái là bà kéo nó sông sắt nó banh ra, thấy không? Mồ hôi bà giọt vậy đó. Đó, thành ra là tôi mới biết là mấy bà là coi như công lực dễ sợ lắm lúc đó. Cái sông sắt đó vậy, sông sắt nó mới diện Từ Vũ á. Mà tôi thấy tôi coi ui da, cái vẻ này. Rồi chút xíu mà cái bà đó ui da đã được rồi, khi mà đưa bà khác lại ui da, cái vẻ vô, thấy không? Thành ra tôi nói cái tôi khi mới bả vô rồi, cái tôi kêu cái ông mà huynh trưởng mà ông mà tập tạ đó, tôi nói ông lão dễ vô. Rồi ông rung hết mít, ông khét, ông la tùm lum gì cũng không làm được cái sông sắt đó. Mà chính mấy bà khi đau như vậy thì đổ mồ hôi cột là mấy bà coi như là có công lực rất là mạnh, phải không? Thành mấy ông ở Việt Nam không thấy cảnh đó. Thành ra khi mà cái gia đình Phật tử đó, ông đó ông áp dụng, ông đưa các em vào coi trong đó, thì nguyên cái gia đình Phật tử đó không có em nào mà có gia đình sớm hết, mà đa số các em sau này 50% trở thành sư cô hết rồi. Còn một cái ông ở bên kia mà ông dạy đó cũng một cái gia đình Phật tử, ông dạy lý thuyết là các em phải nữa là cá không ăn muối, cá ương con cãi cha mẹ trong đường con hư, rồi dạy này kia đồ, nghĩa là học hành này kia, là đừng có bồ bịch sớm này kia. Hồi xưa chỉ dạy vậy thôi, để rồi trở ngại việc học hành. Thì trong đó đó phải 50% là coi như đi lấy chồng sớm, và 50% sau này là lấy chồng là ly dị, rồi ra xa trời tách đất, là vô cái rủa cái ông huynh trưởng nó không à. Mà cái ông kia thì ông cho nhìn thực tướng, còn ông này là dạy trên danh từ, thành ra dạy thực tướng rất là hay. Quý vị cứ tin đi, bữa nào đây quý vị có con em á, Chợ Đông á, thì vô xin mấy cái bà mụ trong mấy cái bệnh viện, cái phòng label để dẫn vô nó coi, chứ cho nó coi chừng 4 show là đứa nào nó thấy xanh mặt hết trội á. Tôi hồi đó tôi coi cho công nhận tôi phụ mấy bà quá, cái sông sắt kính như mấy bà này, ui da, cái bẻ ra, ái da, bẻ vô. Thầy Thông Lai giảng pháp là khỏi cái buồn ngủ. Mà nói chuyện thêm gì nữa, tại vì có người bỏ máy họ hơn. Như vậy đó là tôi nói rõ cho quý vị. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà quý vị ban hộ niệm. Bây giờ hồi nãy là trên cái nhóm ở là Albany, ở trên Boston, ở chùa Linh Sơn, phải không? Thành lập được 10 người hộ niệm. Thầy hỏi thầy cần cái gì? Thì cái ban này không phải là muốn ai hộ niệm cũng phải, chúng ta phải có cái quy lực để hộ niệm. Nếu không chúng ta sẽ dễ bị lợi dụng lắm. Vì có nhiều người cả đời không bao giờ vô cái ban hộ niệm đó, nhưng mà khi có ông nội bà ngoại qua đời thì chạy là réo ban hộ niệm. Tức là coi như vậy là cái người này tham. Thành ra chúng ta có quy tắc rõ ràng. Ban hộ niệm này, thứ nhất chỉ hộ niệm cho những người nào tu tịnh độ, tin tưởng Đức Phật A-di-đà, tin vào cảnh giới Phật A-di-đà và tin 48 lời nguyện. Nhưng mà vì phút chót á, có thể là để họ sợ mình, họ tu họ không đủ cái phước để vãng sanh. Chứ chúng ta không thể nào đi hộ niệm cho một người cả đời ăn thịt uống rượu rồi phút chót kéo chúng ta đi. Vì sao? Quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà cái người đó mà bệnh trong vòng 7 ngày chúng ta cơm ăn cơm dở, ở Mỹ này không có dễ đâu quý vị. Thì như vậy làm sao mà 10 người này lại vô đó để mà làm được cái việc đó? Thì nếu 10 người thì hơi ít, chúng ta phải cần tăng thêm nữa từ 10 người gần chốt. Chúng ta phải, nếu 10 người đó là 10 người mà về hưu thì nó dễ, mà những người còn đi làm thì làm sao? Thì bây giờ những người mà làm ca sáng thì khi có một người nằm trong bệnh viện thì chúng ta phải đến hộ niệm vào ca chiều. Mà người làm ca chiều chúng ta phải đi vào ca tối, ít nhất là chúng ta phải có mặt tại đó là 2 tiếng đồng hồ để thay phiên hộ niệm cho cái người hấp hối mà chưa chết, kêu là trợ niệm giảng sanh. Vì nếu chúng ta không làm như vậy thì không có ai mà đủ sức mà chịu ăn cơm nhà vắt gà voi. Tại sao thầy yêu cầu? Vì chúng ta tin vào luật nhân quả. Mình đem sức công niệm Phật để mình trợ niệm cho một người đó, tức là chúng ta gieo một cái nhân, chúng ta muốn người đó giảng sanh, thì cái quả chúng ta sẽ được người khác trợ niệm, chúng ta sẽ được giảng sanh. Thiền sư Triệu Châu có một bà già, xin lỗi, có một cô gái. Cô gái mà cổ xấu số lắm, cổ ra sinh ra đời cổ bị không có được đẹp gái, thành ra cổ theo hòa thượng Triệu Châu cũng được 10 năm. Thì cổ mới bữa đó cổ sắm sửa hương hoa phẩm vật vô gặp hòa thượng Triệu Châu, nói xin ngài, bữa nay lễ Quan Âm, ngài chỉ cho con cái cách cầu nguyện làm sao mà cho con á là được, nghĩa là mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, mới nó đẹp gái này kia, chứ con xấu quá, con sinh ra đời làm đàn bà mà xấu xí khổ lắm. Thì hòa thượng Triệu Châu mới nói vậy, con sắm sửa, nghĩa là trái cây xong xưa. Nói dạ con sắm ngũ quả rồi, lên đặt cái cây và đặt bình bông lên, là hòa thượng mới lên đây, con thắp ba cây nhang rồi nghe lời hòa thượng mà giái. Cái hòa thượng nói, trên thì có Tam Bảo, dưới thì có Thiên Long Hộ Pháp, con là con nên là con thí nữ thí chủ, nữ thí chủ tên là thí dụ như là Nguyễn Thị A, con xin tất cả chư Phật chư Bồ Tát chứng minh rằng tất cả cái xấu xí của bao nhiêu người phụ nữ trên thế giới con lãnh hết, còn bao nhiêu cái đẹp thì để cho tất cả phụ nữ lãnh hết. Cái cô thiếu nữ của nó dạ dạ lộn rồi hòa thượng, con á là con gái cho con mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, còn mấy con mẹ kia kệ mấy bả với con, cái cầu với bả làm gì, tiền này là con mua trái cây mà, chứ đâu có tiền mấy bả. Cái hòa thượng Triệu Châu nó vì cái tâm ích kỷ này mà con mới là người nữ, thành ra con á mất cái thân người nữ rồi, mà mất cái thân người nữ đẹp rồi, thầy cầu như vậy là con được là thân nam tử luôn đó con, phải không? Vì thân nam tử là cái thân gánh vác những cái gì mà đau đớn khổ nhọc cho chúng sanh. Hòa thượng giái như vậy là giái cho con lãnh hết cái nghiệp của người nữ mà để con, nhưng mà con nghe lời hòa thượng thì con sẽ được lên các cõi trời nó đẹp. Đằng này con nói không được, không được, bơm nho này con mua, mấy con mẹ kia kể nó xấu, kể nó cho phải lo cho con thôi. Thì cái đó là cái tâm của nữ nhân đó. Thành ra con muốn được cái thân nam tử hoặc là thân người nữ mà tướng hảo trang nghiêm thì con phải gánh vác đi những cái nghiệp của người khác. Quý vị để ý coi, Đức Phật Thích Ca ngài chứ nguyện, ngài độ cho chúng sanh, ngài nguyện tất cả mà ngài thành Phật trước. Các vị Bồ Tát mà gánh vác những cái nghiệp chúng sanh thì các ngài thành Phật trước không à? Quý vị thấy nó đảo ngược không? Do đó thì quý vị mới thấy rõ cái luật nhân quả. Chúng ta lập cái ban hộ niệm mà chúng ta lo cho một cái người bạn ở trong cái vùng của chúng ta được giảng sanh thì cái quả chúng ta hưởng chúng ta sẽ được giảng sanh. Vì trong kinh A Di Đà có nói không phải chỉ dùng chút xíu phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi kia, mà đi hộ niệm cho một cái người ở cái đoạn cuối cuộc đời thì chúng ta được rất nhiều phước đức quý vị. Như vậy bây giờ cái quy tắc thầy nói rồi là 10 người rất ít, nhưng mà 10 người đó kêu là 10 người nòng cốt rồi, coi như 10 người đó là ráng làm sao mà điều hành. Và chúng ta sẽ có những người trong ban hộ niệm mà bạc tham và những người phua tham. Những người bạc tham thì giả sử như bây giờ phụ giúp, ít nhất khi mà chúng ta có một cái người mà thân nhân của cái người trong ban hộ niệm qua đời. Bây giờ cái điều kiện đầu tiên mà quý vị ghi ra cái bản nội quy rõ ràng để phát cho những người mà ghi danh vào trong ban hộ niệm. Chúng tôi ưu tiên số 1 là hộ niệm cho những thân nhân trực hệ hoặc là bà con của những người thành viên trong ban hộ niệm, cái đó là số 1. Cái thứ hai chúng tôi hộ niệm cho những bạn đạo, những người tu tịnh độ ở trong địa phương chúng tôi, nhưng vì gia duyên ràng buộc nhưng mà không có ghi danh vào trong ban hộ niệm, nhưng cái người này họ phải không đóng góp công thì họ phải đóng góp của. Vì sao? Ban hộ niệm mà đi như vậy sẽ có tốn xăng, tốn phương tiện. Và hộ niệm như vậy mà chỉ hộ niệm 8 tiếng ở trong bệnh viện hoặc là 24 tiếng phải có tiền mua thức ăn và phải có những cái phương tiện di chuyển, và chúng ta phải có mua những cái vật dụng gì đó để dành cho phương tiện đó. Thì đương nhiên những cái người đó không trực tiếp đi được vì gia duyên ràng buộc, vì công ăn việc làm, nhưng mà phải đóng một số tiền nào đó giống như member. Khi có một người nằm xuống chúng ta không lấy tiền liền, nhưng mà khi có một người nằm xuống chúng ta nói bây giờ chúng ta hộ niệm trong 7 ngày, tiền đổ xăng để mà dễ đi di chuyển, rồi tiền để mua đồ ăn cho các bạn đạo mà vô trong ban hộ niệm đó, chúng ta phải trang trải cái đó. Chứ không có cái chuyện chúng ta không đóng góp công sức mà muốn cho cha mẹ quý vị được giảng sanh. Đó là tâm tham. Nổi cái tâm tham đó cha mẹ quý vị mắc nợ của mấy người này lấy đâu mà giảng sanh nữa. Quý vị có thấy rõ chưa? Là chúng ta làm sao đừng để cho mắc nợ. thì thân nhân mình mới được giảng sanh. Cái đó là những cái thầy nói kinh nghiệm. Từ hồi xưa thầy lập ban hộ niệm của thầy, có nhiều người cả đời không bao giờ đến chùa nghe pháp, cả đời không bao giờ mà họ chống đối cái ban hộ niệm, tới lúc hấp hối rồi thì đi kêu ban hộ niệm của thầy. Mà nó khổ thế này, có lúc họ kêu quý vị vào lúc 12 giờ khuya, quý vị cũng không bỏ được. Nhớ, tại vì họ nói bây giờ bác sĩ nó còn có 1 tiếng nữa chết thì chúng ta phải lên đó liền, hoặc là 2 tiếng nữa chết. Mà ai ở Mỹ này đi làm cũng cần có sự ngủ để mai đi làm sớm, thì chúng ta sẽ thấy cái người trong ban hộ niệm là những người Bồ Tát hạnh, chứ người thường không làm được đâu. Rồi vô trong đó là chúng ta phải đối diện, khi mà họ đã hấp hối thì còn đỡ, bác sĩ nó còn thay tả. Nhưng mà giả sử lúc đó theo cái căn cứ, theo di chúc họ đứt hơi rồi, mình biết họ còn 2 tiếng nữa chết, mà mình huy động hết tất cả bà con, bây giờ phải huy động người này người kia, mà ban đêm nhiều khi gọi cũng không có người. Kinh nghiệm của thầy nhiều khi ban hiệu điểm thầy 30 người, mà tới giờ đó thì gọi được có 3-4 người à. 12 giờ khuya ai mà mở phone, phải không quý vị? Do đó thầy mới đi lên với vài ba Phật tử, lên tới đó rồi tụng kinh cho họ. Nhưng mà lên tới nơi là chừng 5 phút sau họ đi rồi, thì làm sao? Căn cứ theo người, cái ban hộ niệm này có nhiệm vụ bảo trợ, và có một người phải rành tiếng Anh vô nói với bệnh viện, đây có cái di chúc nè, tôi yêu cầu nhân viên bệnh viện trong thời gian này không được thay tả, không được đẩy cái xác chết đi vào trong phòng lạnh, mà phải để cho tôi 8 tiếng. Thì có bệnh viện nó nói nó chỉ cho 1-3 tiếng để nó dời cái chỗ ra, nó cho người khác vô, nhất là cái phòng ICU. Do đó quý vị phải nói chúng tôi chịu hoàn toàn lệ phí để cho giữ lại 8 tiếng. Thì bệnh viện thường thường nó đẩy cái giường đó bằng bánh xe, nó đẩy qua một cái phòng không có máy, mà giống như oxy, cái phòng đó đã chết rồi. Thì chúng ta khi ban hộ niệm đi là phải có thích nhất là gì? Tượng Tam Thánh, A Di Đà, Quan Âm Thế Chí. Ban hộ niệm lúc nào cũng phải có chuông, có mỏ. Ban hộ niệm lúc nào cũng phải có 4 lọ dầu thơm. Đặc biệt vô trong bệnh viện chúng ta không thể đốt nhang trầm. Mục đích đốt nhang là gì? Để tạo mùi hương, chứ không phải là nhang đâu. Hồi xưa bên Ấn Độ là họ sử dụng mùi hương. Quý vị đi qua Ấn Độ thấy họ cúng bằng hoa không? Họ rải hoa trên cho để họ lấy cái mùi hương từ cái bông hoa. Nhưng mà qua bên Tàu thì mấy người Trung Quốc họ mới lấy cái dầu thơm, họ tẩm vào trong mọc cưa, họ làm ra là nhang. Nhưng mà tốt nhất ở Mỹ này chúng ta áp dụng phương tiện, chúng ta sẵn sàng có 4 lọ dầu thơm, 4 lọ cực mạnh, nó bỏ ở trong 4 góc phòng. Nhưng mà 4 lọ dầu thơm này hàng ngày chúng ta đều để trên bàn Phật. Và trong cái người ban hộ niệm nào mà tụng chung công phu phia đó, mỗi một ngày tụng công phu phia thì sáng nhớ cầm cái chai dầu thơm đó lên, để đây bắt ấn như chúng ta ăn quả đường, và tụng cho thầy 7 biến chú giảng sanh, bạc nhất thiết nghiệp chướng giảng sanh tịnh độ Đà La Ni. Tụng mỗi ngày cho chờ đó, nghĩa là xài chừng nào hết thôi, ngày nào cũng phải tụng. Tụng 7 biến chú giảng sanh đó rồi để lại bằng Phật, khi có người đi mới đem cái đó đi. Khi mà vào trong bệnh viện rồi đó, chúng ta phải an trí 4 góc, ở trong 4 góc giường đó để nó tỏ mùi thơm. Vì lúc đó tỏ mùi thơm thì chư thiên long hộ pháp, nhất là Kiên Lao Địa Thần trong kinh Địa Tạng, ngài nói bổn nghiệp duyên chúng con là coi về và cái chuyện mà sanh và tử của người Đăng Diêm Phù Đề. Thành ra cái mùi đó nó đẩy đi cái mùi tử khí, các vị đó họ nhẹ nhàng, họ lợi hộ. Quý vị hiểu thầy nói không? Và các cái vị ác thần mà thích cái mùi tử thi, ăn tử thi nó không có lại. Và quý vị nhớ làm ơn thâu một cái dĩa chú Đại Bi. Chú Đại Bi bỏ vô CD trên xe. Khi mà cái ban hộ niệm đó đi trên đường đi là mở chú Đại Bi, và trên xe là đọc chú Đại Bi cho thầy. Vì ngừa cái trường hợp vô hộ niệm mà những người yếu bóng vía, khi không có vị thầy đó không thấy người ta về tịnh độ mà thấy bị ma nó nhập vô mình. Hiểu thầy nói cái gì không? Tức là từ bắt đầu ngồi trên xe mà tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tràng đi là phải tụng chú Đại Bi. Lên xe đút cái dĩa Đại Bi vô và tụng theo cái tiếng đó. Và ngồi trên cái băng xe hả? Mấy đi hai xe hộ niệm thì có hai cái dĩa để mà tụng chú Đại Bi. Tụng làm sao mà ấn lít khi từ nhà đến vô bệnh viện phải tụng được 7 biến, để cần có cái sự hộ trợ, các vị hộ pháp mà hộ cho mình trước. Và vô đó chúng ta không có bị các loại quỷ thần mà nó dựa nó nhập vào. Đó là cái kinh nghiệm của thầy. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì quý vị lúc đó không có thầy, không có quý vị bị nhập cho quý vị làm gì. Có một cái ban hộ niệm vô trị cho người đó mà lúc bị ma nhập rồi rút cuộc này cái để mỏ đầu đánh cho cái ông đó. Rồi nhập bà này xong nhập bà khác. Để coi lần hoàng lần thôi là coi như là mình đi cứu tị tà không, chứ không có trụ được cái bên kia nữa. Đó là kinh nghiệm của thầy, thầy nói rõ con ghi dưới để nhớ. Và sau khi chuông khánh mỏ là mình biết rồi, cái người mà làm di chúc là phải có di chúc. Tôi thích nghe tiếng khánh, tôi thích niệm bốn chữ, tôi không thích tụng mỏ à. Rồi bắt đầu đó, mình là cái người đứng bảo vệ. Khi đó bác sĩ nó sẽ gọi cho người thân của họ lại, thì trong đó mình có nhiệm vụ là khi mà họ đứt dây hơi rồi đó, đưa qua phòng đó, chúng ta là hộ niệm. Hộ là bảo hộ, không cho những người thân vào ôm khóc. Họ nói thì dễ, lúc khi họ thấy mẹ họ chết họ nhào vô cái gì cả không được đâu đó. Thành ra chúng ta là phải hộ vệ làm sao để cho họ đừng động tới cái thân người đó, làm cho người đó động tâm. Và chúng ta hộ vệ làm sao để cho đúng 8 tiếng, đừng có để y tá nó làm sai cái nguyên tắc. Và chúng ta tiếp tục niệm cho đúng 8 tiếng đồng hồ. Rồi cái ban hộ niệm này còn cái gì nữa? Sau khi mà đủ 8 tiếng mà chúng ta rờ, chúng ta biết nóng ở đây rồi đó, thì thật ra chúng ta còn có nhiệm vụ là ban hộ niệm trở thành là ban cầu siêu, cúng bảy tình thất, có phải không? Cái ban cầu siêu này khi mà cái hương linh đó sau khi thiêu chốt rồi, bỏ vô nhà xác rồi, thì nếu mà thân nhân họ di chúc là thiêu, thì chúng ta có nhiệm vụ đến nhà hoàng để chúng ta tụng kinh trong những cái buổi lễ gì? Lễ nhập quan, lễ phát tang, lễ động quan, phải không? Và nếu mà sau này tới tượng thất, chúng ta có nhiệm vụ để đi tụng kinh ở tại các tượng thất. Nếu mà họ nhờ các vị thầy để mà làm thất ở chùa nào đó, họ đem cái di ảnh họ bỏ đến cái chùa nào đó, thì cái ban hộ niệm này phải coi cái thời giờ đó mà đến lại đó để cùng tụng niệm chung với vị hòa thượng ở chùa đó, vị tăng vị ni ở chùa đó, thì như vậy mới là đúng nghĩa của ban hộ niệm. Và chúng ta còn trách nhiệm cho tới 49 ngày 7 lần 77 cái thất nữa, công việc nặng nề lắm, chỉ có Bồ Tát mới làm được chuyện này thôi, chứ còn nếu mà tâm phàm phu là không ai làm đâu, nhất là ở cái Hoa Kỳ này. Quý vị thấy rõ chưa? Nói thì dễ chứ không đơn giản đâu ha. Đó là thầy nói một cái ban trợ niệm, nhưng mà nó có ba danh từ. Khi mà người đó còn sống một tuần lễ thì chúng ta gọi là ban hộ niệm, ban trợ niệm. Mà khi mà người đó qua đời đó, 8 tiếng liên tục đó kêu là hộ niệm, bảo vệ, không cho những đứa con nó vào, nó níu, nó kéo, nó khóc để mà động tâm đó. Và sau cùng là kêu là gọi là ban cầu siêu, phải không? Như vậy khi mà lại để làm ban trợ niệm, chúng ta chỉ có cái gì? Chúng ta chỉ có niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà đa số chúng ta niệm 6 tiếng hoặc 4 tiếng tùy theo cái người đó, họ ghi trong đó họ thích cái gì, không làm sai cái ý người sắp lâm chung. Và sau khi họ đứt hơi rồi, chúng ta vẫn tiếp tục niệm A Di Đà, không làm tụng kinh gì khác hết, cho đủ 8 tiếng là hộ niệm. Rồi khi mà ra tới nhà hoàng thì chúng ta không xài A Di Đà nữa, mà chúng ta tụng kinh cầu siêu, nhớ rõ. Và các tường thất chúng ta cũng tiếp tục tụng kinh A Di Đà. Quý vị nhớ như vậy. Và tới cái lễ 49 ngày rồi, tới lễ 100 ngày đó, chúng ta không tụng A Di Đà mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng. À, tới 100 ngày tụng kinh Địa Tạng, và tới giáp năm á, thì chúng ta một là kinh A Di Đà, hai là kinh Địa Tạng, tùy theo chúng ta có thời gian. Đó là cái người ban hộ niệm phải hiểu rõ. Đó, thầy nói như vậy. Mà thành lập như vậy đó là phải có cái ban, rồi cái tiền mà đổ xăng đi chúng ta phải có cái quỹ. Mà cái ban hộ niệm còn có nhiệm vụ là mua tràm hoa nữa. Khi mà cái member ở trong đó họ đóng góp chẳng hạn, nhưng mà họ đóng góp cái quỹ vô, thì bây giờ mua một tràm hoa 100 đồng thì 10 người mỗi người phải 10 đồng, là chúng ta để là ban hộ niệm gì đó của chùa hay cái tên gì, chúng ta đặt cái ban hộ niệm. Và chúng ta khi có người thân qua đời, chúng ta đem cái tràm hoa vô ngay nhà hoàng. Chúng ta lo mỗi thủ tục. Khi vào nhà hoàng chúng ta phải cung cấp tượng Phật, chân đèn, lư nhang và tất cả những nhang đèn đèn cầy, để cho lúc đó tăng gia người ta bối rối, coi như chúng ta vừa lo về cái phần nghi lễ luôn. Quý vị hiểu thầy nói không? Và chúng ta phải lo luôn cái phần mà đặt cái chỗ may áo tang và xé áo tang cho những người đó. Và chúng ta cung cấp luôn cả cái áo đà la ni cho cái người đó luôn. Thành ra cái ban hộ niệm này làm việc mà đàng hoàng rồi đó, thì sẽ là lấy dớp của mấy cái chùa hết. Tại sao? Tại vì các chùa đều có giá cả, mà đây là ban hộ niệm là kêu là on sale 100%. Mà hỏi ai là chị suối? Dạ thầy không lai suối. Thì nếu mà quý vị thành lập được ban hộ niệm thì thầy sẽ cung cấp áo đà la ni từ ở bên chùa Đồng Quy một qua tặng. Đó, chúng ta làm mặc đồ áo tràng đàng hoàng, chúng ta có cái logo đeo thiêu đàng hoàng, ban hộ niệm gì đó. Rồi chúng ta có quy tắc hộ niệm, có một cái bản ghi rõ khi vào tới nơi. Thứ nhất, thân nhân không được khóc. Cái thứ hai, chúng tôi có di chúc, chúng tôi làm việc theo di chúc này Nếu mà thương cảm cha mẹ ông bà thì đến đây cùng với chúng tôi hộ niệm, niệm Phật. Đừng có niệm một câu gì khác, đừng nói chuyện thị phi, đừng có thương tiếc, đừng đem chuyện chia gia tài ra mà tranh giành. Có nhiều trường hợp bà già chồng nằm đó mà hai con dâu nó chia gia tài ra, nó giành được cái chữ lộn. Hiểu không? Chúng ta phải có cái bản đó để mà nhắc nhở cái chuyện nó xảy ra nhiều lắm đó quý vị. Ha? Nhất là những người mà có tài sản nhiều mà không có cái will á, là mấy người đó bị con cháu nó giành giật rồi nó cấu xé nhau. Thì chúng ta có nhiệm vụ là hộ, bảo hộ cho cái người đó đừng bị những cái là kêu là quan gia trái chủ, những cái nghịch duyên nó làm cho người đó trở ngại con đường giảng sanh. Thấy không? Và chúng ta là sẵn sàng có cái ban thay tả cho người đó luôn. Chúng ta làm với cái tánh từ bi, chúng ta làm như vậy thì chúng ta thay tả cho người khác, thì mình sau này về già mình sẽ giải tỏa được cái nghiệp, mình không bị mang thả. Đó là luật nhân quả. Chúng ta chả có cần phải đi về Việt Nam tốn vé máy bay rồi bị Việt Cộng nó nhét vô mấy cái chỗ nó khám bệnh cúm bệnh kia bệnh heo gì đó. Mà chúng ta ở đây rất nhiều người cần sự giúp đỡ của quý vị. Vì sao? Vì bây giờ con cháu quý vị mà còn có thể giữ cháu được, có thể nấu cơm được, có thể giữ nhà được, có thể là housekeeping được, thì quý vị mà đang ở với thằng rể số 1 thì thằng rể số 2 nó giận, đang ở với con dâu út thì con dâu cả nó giận. Nhưng tới một ngày nào quý vị đang chùi cầu té đụng đứt một sợi dây nào té cái bột trong cầu, rồi á con dâu nó kêu nai quanh quanh rồi chở vô bệnh viện, rồi cái bị bán thân á, thì bán thân á con dâu nó thương quý vị, hoặc thằng rể nó thương quý vị, con trai nó thương quý vị, con gái nó thương quý vị. Nhưng mà ở Mỹ này nó tốt nhất là thầy biết nó chỉ lo cho quý vị được tháng thôi đó quý vị, tại vì cái công việc làm nó bill nó đâu có tha được nó đâu. Quý vị bệnh nhưng mà bill nó đâu có bệnh, quý vị bị bán thân mà bill nó đâu có bán thân đâu, phải không? Do đó con cháu nó có hiếu nó cũng trở thành bất hiếu, thì nó chỉ có đẩy quý vị vô trại dưỡng lão thôi. Con đường đó là con đường quý vị sẽ đối diện, phải không? Vô trong đó thì quý vị sao? Khi mà nó đưa quý vị vô viện dưỡng lão rồi, quý vị muốn về đó chỉ có ký giấy mới vừa ra thôi, còn không thấy là nằm ở đó nha. Mà nằm ở đó rồi quý vị được tiếp xúc với những người mà làm trong nursing home. Quý vị coi những cuốn băng á, mà tụi mà nó in đồ cover nó quay đó, đánh đập ký rồi ăn không được nó đá. Nó sạc của bệnh viện, nó sạc của tiền chính phủ đó là mỗi một tháng 6.000, 7.000. Tôi đã thấy những cái phim đó rồi, quý vị coi, bữa nào quý vị coi, nó ăn không được, nó ký, nó đánh, nghĩa là tụi trong đó nó bạo hành dữ lắm. Và con cháu thì mình vô mình thăm, làm ơn nhắn giùm con dâu tôi, làm ơn nhắn giùm thằng con tôi nhớ nó quá. Thì cái đoạn đường đó quý vị cũng sắp tới nơi rồi đó. Trong cơ thể quý vị có 8.000, 4.000 cái mạch máu. Chỉ cần một mạch máu mà nó kêu là cholesterol nó đóng một cái là quý vị muốn niệm Phật niệm không được, muốn đi nấu ăn nó ăn không được. Giờ này đó thì quý vị còn mạnh, tức là cái chanh còn có nước thì nó còn dắt đó. Tới hồi mà chanh hết nước là nó dục vỏ trong nhà dưỡng lão đó. Quý vị đối diện giùm cho thầy đi, thôi không phải thầy hù đâu, sự thật bạn bè quý vị đã có rồi. Có những người đang khỏe mạnh từng sao nghe nói giờ vô viện dưỡng lão có không? Nhưng mà tại sao con cháu ở Mỹ này nó không thể nào nó lo cho quý vị? Nếu nó lo cho quý vị nó sẽ mất job, mất nhà và nó sẽ trở thành homeless luôn. Mà quý vị bây giờ sao? Có nhiều bà nói, ôi tôi về Việt Nam. Coi chừng. Khi quý vị về, phải không? Mà về với những cái gia ly quà, với mấy chục ngàn trong túi, với hột sòn đeo trên tay, với nghĩa là đầy đủ, nghĩa là cái quyền lực của một anh Việt Kiều, một cô Việt Kiều, thì nghĩa là người đón ở phi trường, người đưa ở Tân Sơn Nhất, giành giật mà đưa, giận hờn nữa. Nhưng mà khi quý vị về trên xe lăn ở dưới băng tả trên thở oxy, bảo đảm chả có ma nào dám lãnh đâu. Hả? Quý vị nếm cái mùi xương đau đó rồi, khi mà có tiền nó đón quý vị mà ở từng lễ đầu là ngon lắm. Quý vị xin lỗi quý vị đó, ở đây đó buổi sáng quý vị cũng là nấu cơm nguội, lấy đồ trong tủ lạnh ra ăn. Còn khi á, buổi trưa về ở đây mình ăn có bữa mình thấy no hoài à. Chiều về nhiều khi uống ly sữa là đi ngủ, hoặc là ăn cái gì á, là cái oatmeal gì là ngủ. Chưa tới 10 đồng đâu phải không? Nhưng mà quý vị về Việt Nam á, Việt Kiều về sáng ra mà mấy cái người Phật đệ tử tôi nó nói cái kỷ niệm nè, vừa ngủ sắp chấn là sáng ra là nó đi làm hủ tiếu cà phê một chở ra, phải không? Mà một chở là 20-30 người là Việt Kiều trả là hết $100 rồi. Là tờ mờ tới 11 giờ sáng nó đói ra nó ăn, là tại vì cái tô phở mình ở đây bự vậy mà phở Việt Nam nhỏ vậy, thì nó ăn chút xíu xong cái là đi vô nửa cái chiều cái là nó đói rồi hả. Mà dục gói thuốc ra đó, một cây thuốc bên đây ra là tụi nó hút giống như là thuốc bổ vậy đó, nó nít hút giống như thuốc bổ vậy đó. Rồi như vậy là tới chiều là xế xế là nó vẫn đi ăn một tăng nữa đó. Rồi như vậy đó, rồi đi chơi Đà Lạt Vũng Tàu quý vị đó, ở cái đó là vô khách sạn mà ở cái là còn khách sạn máy lạnh, mà đi ăn nhà hàng nó đòi nghĩa là khách sạn phải có máy lạnh khách sạn năm sao không à, còn vô ăn là cái khăn phải vỗ bóp bóp vậy là mới chịu, phải không, cho ăn dĩa hè không chịu. Thì vài bữa là cái mỗi ngày phải xài cộng lại là 200-300 đô, chừng mới có nửa tháng là xanh máu mặt, điếm hết tiền. Hết tiền thì lo sao, cuốn gối mà chạy, phải không? Thì như vậy quý vị còn khỏe mạnh mà quý vị còn như vậy đó, khi quý vị mà trở thành thân tàn ma dại, quý vị đừng nghĩ về Việt Nam. Thì bây giờ muốn tránh được cái đó là sao? Tránh được cái đó thì bây giờ ráng tu là một, ráng niệm Phật là hai, ráng làm phước thiện là ba, và ráng gia nhập vào trong cái ban hộ niệm để chúng ta hóa giải. Tại vì trong chư tổ và lão dạy mình đó, ngài Thiện Châu ngài dạy, con muốn làm đàn bà đẹp thì con phải giải cho tất cả đàn bà thế giới đều đẹp, còn con xấu. Con muốn được giảng sanh thì con phải đi lãnh, là đi hộ niệm, đi khai tả, đi an ủi, đi trợ niệm, đi hộ niệm cho những người bạn. Ở đoạn cuối cuộc đời thì con sẽ được thoát cái nghiệp đó. Đó là luật nhân quả, quý vị để ý coi. Thì như vậy từ nay quý vị cẩn thận dùm cái ban hộ niệm, là phải rõ ràng thành lập và có những quy tắc để khỏi bị người ta lợi dụng, tức là công bằng. Tại vì hộ niệm cho một cái người mà một tuần lễ đó, thì cái câu kinh A Di Đà này nhược nhất nhược từ một ngày cho tới hai ngày tới bảy ngày, thì quý vị ráng làm ít nhất lúc họ còn sống mà hộ niệm cho họ liên tục được một ngày là họ được rất cái nhiều cái phẩm vị. Tại sao bây giờ quý vị niệm Phật lè phè lắm nhưng mà biết còn bảy ngày nữa chết thì bảo đảm nước tới chân ai cũng nhảy hết á. Tôi từng kinh nghiệm khi đi vượt biên đó, ở nhà niệm Quan Âm không có linh, mà khi tàu sắp chìm trời cái bản niệm rên trời mà niệm linh lắm, quý vị có công nhận không? Tại vì cái chết nó đến nơi rồi, niệm rất là linh. Thành ra cái cận tử nghiệp nó là cái đòn bẩy. Và nhớ là cái người trong ban hộ niệm làm sao khai thị cho cái người đó. Đừng có bao giờ cầu nhiều bà lại cầu niệm cho tôi hết bệnh, không. Chỉ niệm cho giảng sanh thôi, còn có tư tưởng mà niệm cho hết bệnh thì sẽ đổi là hết bệnh mà mất giảng sanh. Mà hết bệnh làm cái gì? Hết bệnh để rồi về nhà rồi trở thành đi, rồi chống gậy, rồi ngồi xe lăn, rồi còn hành con hành cháu. Đừng có bao giờ có cái tư tưởng sợ chết. Nhớ, chúng ta có cái xe cũ, chúng ta sẽ đổi cái xe mới. Mà cái người nào có cái tư tưởng sợ chết, người đó cũng không giảng sanh đâu. Thành ra quý vị đừng sợ chết dùng một cái ban hộ niệm. Nói đừng sợ chết dùng cho quý vị à, ráng mà niệm Phật đi. Thì có một cái ban hộ niệm liên tục như vậy thì cái tỷ lệ được giảng sanh rất là cao. Vì chúng ta cản được con cháu không lại quấy nhiễu, cản được những cái mà làm bậy tầm bạ, coi như là những cái mà nghịch cảnh, để cho cái người này họ được an ủi và họ tán tiếng sau khi tắt thở. Và hoặc là một ngày tới bảy ngày, làm sao quý vị cũng phải ráng ít nhất là có một ngày khi họ còn sống. À, và sau đó niệm không được thì ráng bắt con cháu họ phải niệm. Cái điều kiện mà tốt nhất thầy có kinh nghiệm á, là những người mẹ già mà tuổi mà đã gần đất xa trời thì phải bắt con cháu mình vào ban hộ niệm. Thì vì con cháu nó vào ban hộ niệm, mẹ nó mà có bệnh như vậy nó sẽ có giấy xin bác sĩ và nó được nghỉ nhiều khi, và nó là cái người đóng vai tránh trong đó, nhớ không? Coi đứa nào mà có niềm tin tam bảo là bắt nó phải ghi tên gia nhập vào đó, và nó phải đi thực tập. Nó phải có thực tập để mai mốt đối diện với sự thật mẹ nó sẽ ở vào cái hoàn cảnh lâm chung thì nó sẽ biết. Đó là kinh nghiệm của thầy. Bắt buộc con cháu của những người đó, đứa nào rành tiếng Việt, đứa nào mà tin tưởng pháp môn tịnh độ phải ghi danh vào trong ban hộ niệm. Thì khi đó chúng ta sẽ có những cái thành viên rất là tốt. Đó, bây giờ thầy góp ý để cho cái ban hộ niệm đó họ làm việc. Nãy giờ thầy giảng thì cũng yêu cầu nhiều lắm. Bây giờ thầy đi qua một câu hỏi. Ngày hôm qua cô dược sĩ ngồi đây đâu mất rồi, cô lưu xứng đó, cổ nói cổ nghĩ cổ tu thiền tịnh song tu, nhưng mà cổ nghĩ rằng cái thiền là nó vi diệu, nó cao hơn là tịnh độ. Hồi nãy quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ rồi mới thấy rằng Đức Phật nói pháp môn tịnh độ không phải là tiểu thừa, có phải có câu đó không? Mà nó là đại thừa, mà thiền tông cũng là đại thừa, mà tịnh độ tông cũng là đại thừa. Mà Phật nói sau khi tới đời mạt pháp, tất cả các kinh diệt hết rồi, Đức Phật dùng thần lực lưu lại cái kinh Vô Lượng Thọ này 100 năm. Tại vì căn cơ chúng ta chỉ nhờ cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này mà thoát ly luân hồi sanh tử. Bây giờ tôi phân tách cho quý vị thấy, giữa thiền và tịnh cái nào là những cái ưu và cái khuyết. Bây giờ tôi nói những cái ưu điểm và những cái chỗ tương đồng. Ưu điểm, khuyết điểm và tương đồng giữa thiền tông và tịnh độ tông. Bây giờ tôi nói cái chỗ là ưu điểm của thiền tâm. Ưu điểm của thiền tâm là gì? Thiền tâm á, một ông thầy mà ra hướng dẫn cho các thiền sinh dạy không có hao hơi như thầy đâu. Tại vì ông thầy ngồi trên đó kéo bộ đòn, kéo cả cụ ra ngồi im re mà ngồi để mà theo dõi, kêu là điếm hơi thở. Người thiền, người tu thiền lần đầu tiên mà đến chùa họ chả niệm Phật gì hết. Họ tụng bài kinh rất là đơn giản, là họ tụng bài kinh Bát Nhã và họ tụng cái bài sám hối lục căn của Hòa Thượng Trúc Lâm. Rất là đơn giản, họ tụng chưa được 10 phút là xong rồi, trong khi bên này mình mà tụng ngắn nhất cũng tiếng rồi. Tức là mình bên này rất là hao hơi, hao khí, hao thần. Bên thiền tông không có hao cái đó. Cái thứ nhất là họ ngồi kiết già hoặc là bán già, thì họ đó đầu tiên vô là một hơi thở vô họ theo dõi, hơi thở ra họ đếm một. Một hơi thở vô, một hơi thở ra họ đếm hai. Một hơi thở vô tới hơi thở ba bắt đầu họ nghĩ tới ngày mai. Không biết là cái hãng nó có lay ốp ai là nghĩ bỏ đếm lại. Tức là trong 10 niệm bắt đầu ngồi kiết già rồi, thì hơi thở bắt đầu vô ra đếm một, vô ra đếm hai, vô ra đếm ba. Ngày mai không biết con nhỏ tiệm nail nó có mở cửa đúng giờ, thợ nó làm để nó giật khách của mình, bỏ đếm lại. Bắt đầu vô ra, vô ra, vô ra. Không biết ngày mai stock nó lên hay xuống, cái phò bên kia hết tiền, bỏ đếm lại. Tức là trong 10 cái hơi thở đếm đó mà xen một tạp niệm vô thì họ phải đếm lại. Thì họ cái tương đồng của họ giống như chúng ta tập luyện là 10 niệm đừng xen một tạp niệm, hiểu không? Nhưng mà họ được cái là họ ngồi yên lặng, họ không có tao hỗn. Người ta có tinh, khí và thần, hiểu không? Mà cái khí là cái hơi thở này nè. Người tu thiền họ rất là khỏe và họ trị được những chứng bệnh như nhức đầu, tiểu đường, cao máu. Đó là do đó. Mà khi họ đếm được từ 10 niệm á, mà họ không xen vào một niệm mà thế gian á, thì bắt đầu họ kêu là cái giai đoạn sổ tức tức là đếm hơi thở. Và tới một giai đoạn thứ hai nữa là kêu là tùy tức, là theo hơi thở. Lúc này họ không cần đếm mà cứ họ cột cái tâm ra lỗ mũi. Tại vì cái hơi thở là nó ra vô nơi đây, họ nhắm mắt nhưng mà họ để ý hơi thở vào đây. Hơi thở vô thì họ biết vô, hơi thở ra họ biết ra, kêu là tùy tức. Nhưng mà làm kiểu này mà nhất là ăn cơm trưa xong nó hơi ngái trời à. Tôi đã từng kinh nghiệm, tại vì quý vị coi như hồi nãy đó, mà vừa ăn xong mà thầy lên thầy tụng kinh đỏ mỏ, nó khắn đầm đầm, quý vị tụng thấy nó không có buồn ngủ. Nhưng mà ngồi thiền nằm yên về cái bắt đầu hơi thở vô ra, vô ra chút xíu nghe. Hồi kia này quý vị cũng là ngồi thiền, tôi xuống tôi nghe chỗ này khò, chỗ kia khè. Hồi tối quý vị có nghe không? Công nhận nhiều cô cũng tông lực thâm hậu lắm. Tôi đi tôi nghe trên đó, tôi nghe khò khò tôi xuống, tôi tưởng là một ông nam tử nhẹ ra một cô mình hạt sương mai. Mà ngái cũng không thua tăng nam tử. Ngái lên tới cõi trời mà đau lợi của tôi, tránh mà tôi phải tao bụng tôi đi xuống. Hồi hôm quý vị có nghe ngái không? Hả? Có, đâu có nói láo đâu, trời ơi, bên đây có bên kia khẹt. Rất là hay, bên đây mình khè đó. Tôi nói trời ơi, tôi nghe cái tiếng khè gốc kia thôi lớn quá, tôi nói chắc cái đâu này, tôi tưởng là pháp đạo với tôi nói không, dòm ra thấy pháp đạo ngủ trên tôi nói chắc pháp đạo nó mệt. Tôi thấy cái dòm lại té ra là một cái cô mình hạt sương mai mà cũng ngái, không thua cái tàu xe lửa. Đó, cái kinh nghiệm mà cứ đưa về là nó ngủ mất à, thì kêu là gì? Hôn trầm. Tức là khi mà đầu tiên người tu thiền á, cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn gì? Là loạn tâm, cứ niệm Phật theo hơi thở chút là nghĩ tầm bậy. Mà bắt đầu được định tâm rồi thì sao? Hả, định thì tới là ngủ à, thấy không? Mà ngủ thì danh từ thiền gọi là hôn trầm. Thì lúc đó người ta mới dùng cái danh từ là sổ tích, tùy tức, rồi mới tới quán. Chúng ta phải quán lại. Lúc đó hả, nó buồn ngủ đây thì chúng ta mới đưa cái hơi thở xuống đan điền, bắt đầu trụ tâm đan điền. Trụ tâm đang điềm hơi mà nó cũng buồn ngủ nữa thì trụ tâm ngay cái trán này. Mà trụ tâm ngay cái trán một hồi vẫn buồn ngủ thì trụ tâm vào cái lưỡi. Tại sao? Khi trụ tâm vào cái lưỡi thì nước miếng nó tuôn ra. Nó tuôn ra thì chúng ta phải nuốt làm chúng ta tỉnh ngủ. Đó là những nghệ thuật để mà loạn một hồi rồi thì nó loạn quá thì bắt đầu chúng ta lại chỉ là ngưng. Cái danh từ dịch cộng cho là đình chỉ công tác, thì chúng ta ngưng hết tất cả hoạt động. Phải không? Là ngưng lại. Thì ngưng lại chúng ta lại ngưng chút thì nó đi lại ngái lại thì chúng ta lại đi qua quán. Thành ra kêu là lục diệu pháp môn. Sổ tức là điểm hơi thở, tùy tức là theo hơi thở, phải không? Quán là quán chiếu để coi cái ngủ này nó từ đâu đến. Khi buồn ngủ, cái buồn ngủ này từ đâu đến. Quán đã hồi thì nó lại là loạn, thì chúng ta lại chỉ chỉ đoạn lại là chúng ta đi cứ như từng bước như vậy, mà nó cứ đi lần dần đó để mà, nhưng mà căn cơ người xưa thì họ được. Nhưng mà sau này khi qua tới cái đời tượng Pháp thì các tổ nó thay gì? Mình điếm hơi thở thì tại sao mình không niệm Phật? Tại vì điếm hơi thở thì không có phước, mà niệm Phật thì nó có phước. Thành ra các ngài mới áp dụng cái này, bắt đầu cũng ngồi thế kiết già hoặc là bán già. Nam mô a thì vô, Di Đà Phật thì ra. Hơi thở mà nhanh á, thì niệm nhanh, hơi thở chậm thì niệm chậm. Lúc đầu thì hơi thở chúng ta mới vô đó quyệt, cái mạch nó đi nhanh thì chúng ta niệm nhanh nè. Nam mô a niệm thầm trong bụng, Di Đà Phật là ra. Cứ Nam mô a Di Đà Phật thì như vậy á, là chúng ta vừa điều hơi thở mà chúng ta lại đưa cái câu hơi Phật vào hơi thở. Còn công đức của này là được giống như thiền, là khỏe mạnh, là niệm thầm không có hao tổn, mà lại được là con cái là chúng ta lại có phước và được sự tha lực nữa. Thì như vậy nó lợi hơn thiền, thay vì điểm số thì niệm hồng danh, phải không? Mà Đức Phật A Di Đà là ngài nói cái gì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm? Đức Phật giống như mẹ nhớ con, mà con cũng nhớ mẹ, thì hai người sẽ gặp nhau, có phải không quý vị? Như bây giờ hai cái người nam và nữ, người chồng vẫn nhớ người vợ, mà người vợ vẫn niệm tên người chồng, thì hai người đời sau sẽ làm vợ chồng nữa. Còn bây giờ niệm Phật thì chúng ta đời này niệm Phật, đương nhiên bỏ thân này sẽ gặp Phật, vì Phật lúc nào cũng nhớ chúng sanh như mẹ thương con, mà con lúc nào cũng được gọi mẹ, thì hai người chắc chắn gặp nhau. Đó là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát ngài nói là niệm Phật tâm muội. Thì như vậy áp dụng cái này thì chúng ta được cái phước hơn là vừa niệm Phật mà nó ngang với thiền. Rồi như vậy họ làm một thời gian rồi thì khi đó khoảng một năm sau là quý vị đứng đứng nằm ngồi hả, mà tự nhiên quý vị hít vô là có câu A Nam Mô A, mà quý vị thở ra là câu Di Đà Phật, tức là niệm mà vô niệm. Chúng ta không cần khởi niệm mà nó cái câu niệm Phật nó đi theo A cái bụng mình. Cũng như bây giờ quý vị niệm Phật hoài, nhiều khi quý vị đi trong đầu quý vị nó cứ câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là tới cái lúc đó gọi là quý vị có cái nghiệp niệm Phật rồi. Bây giờ tôi thí dụ nè, một cái ông chưa bao giờ biết uống rượu, thì đầu tiên ông đi đám cưới bạn bè ép ông uống nửa lon say đỏ ngèm, nhưng mà sao ông uống lên một lon, mà sao ông uống lên 10 lon, sao ông uống 20 lon một cớt ông không say, tức là cái nghiệp ông là cái nghiệp say rượu, là ác nghiệp. Thì bây giờ cái người ngồi thiền cũng vậy, đầu tiên mới ngồi 15 phút đau, lên ngồi 20 phút, lên nửa tiếng, một tiếng, ngồi tới 2 tiếng không đau, 3 tiếng, cái đó chỉ là nghiệp ngồi thiền thôi, chứ so về cái giảng sanh và chứng cái quả vị nó không dính líu gì hết quý vị, so kỹ coi, phải không? Một bên là thiện nghiệp và một bên ác nghiệp. Thì những người mà ngồi thiện nghiệp mà niệm Phật như vậy mà không được giảng sanh thì họ sẽ đi về đâu? Họ tái sanh về các thiện đạo, tức là cõi trời, cõi người. Còn cái người mà đầu tiên không biết chữ thề, nhưng mà đầu tiên không biết chữ thề rồi ra ngoài làm ăn, cái bạn bè nó chửi mình, không chửi mình thua nó, cái tập chửi, chửi riết rồi á, 3 năm sau hả, mà dấp cục đá cũng chữ thề, ăn cái ớt cay cũng chữ thề, mà nghe ai hát cái bản nhạc nghịch tai cũng chữ thề, tức là họ bị nhập tâm bằng cái câu ác nghiệp, phải không? Rồi họ ăn uống rượu từ một lon cho tới một kết là họ bị cái nghiệp sai xỉn. Thì cái người này khi chết là họ đi theo cái ác nghiệp, là vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thấy rõ không? Chỉ là cái nghiệp thôi, không có khác cái gì hết. Thành chúng ta đừng nói rằng chúng ta lại 100 bộ kinh Pháp Hoa thì cái đó chúng ta chỉ gieo cái thiện nghiệp để đi vào các cõi trời, mà chúng ta chưa kiến tánh gì, chúng ta lại một kinh Pháp Hoa là chúng ta lại cái to thuốc của bác sĩ. Rồi có người tôi lại giảng Phật là 10 giảng chánh hiệu Phật, là quý vị lại một 10.000 ông Phật, 10.000 ông bác sĩ thôi, chứ chưa phải là uống thuốc của ông bác sĩ. Rồi quý vị đi hành hương về xứ Phật, ghé tứ động tâm, bồ đề đạo tràng, giường Lộc Nguyễn, rồi chỗ gì, giường Lâm Tỳ Ni, rồi chỗ gì đó là chỗ mà nhập viện. Thì quý vị đi thăm cái quê hương của nơi ông bác sĩ sanh ra, nơi ông bác sĩ học đậu bằng tú tài, nơi ông bác sĩ đậu bằng bác sĩ, và nơi ông bác sĩ chôn ở nhà mộ, cũng không có ích lợi gì tới cái việc giảng sanh về niết bàn hết. Mà chúng ta đem những cái đó để chúng ta dỗ ngực. Tôi đã đi hành hương thì đi thăm cái nơi chết của bác sĩ. Như vậy những người mà khi còn sống họ trực tiếp gặp Đức Phật là gặp bác sĩ, họ trực tiếp sống ngay cái vùng bác sĩ chôn, họ trực tiếp sống ngay cái chỗ mà ngay ông trường học bác sĩ thành đạo, nhưng mà họ vẫn là người mù chữ à, họ không bao giờ về cực lạc được đó. Thấy rõ cái điểm đó đâu? Quý vị mà có hành hương về Ấn Độ 100 lần thì không bằng mấy cái ông Ấn Độ sống tại đó, ăn mài tại đó 3 dạng 6 ngàn ngày. Thấy rõ chưa? Như vậy lại Phật thì gieo được cái nghiệp là gì? Cái nghiệp thiện là sau này sẽ được cao lớn. Vì người nào mà biết lại Phật, người đó là người đó phá cái ngã, thì sau này được tướng cao lớn, thân thể khỏe mạnh. Mấy cái ông mà dở vợ vô đây mà không có dám vô lại Phật gì, mà ông nghĩ cái ngã ông lớn lắm. Mấy ông nghĩ cái đầu này chỉ để thờ cha mẹ thôi, không có lại Phật. Nhưng mà mấy ông sai rồi. Cái đầu chó đó, mà chết rồi chặt đầu chó, mấy ông hôm nay còn mua đó, vì mà ông còn ăn đầu chó được. Cái đầu gà mà chết chặt ra dù có người mua để quay quay lắc uống rượu khó đó. Cái đầu heo thì có mấy bà mua để đi mà làm môi. Nhưng mà cái đầu có quý vị mà chết chặt cho ai lấy không? Hả? Cái đầu người nó thua cái đầu chó, đầu gà, đầu heo mà lại cũng lại Phật để làm gì nữa. Bữa nào quý vị thương một người bạn là quá, giết cái gì chút, tôi chết tôi hiến tặng hết, tôi hiến tặng cho bà cái đầu. Thì vô bệnh viện ở đây nó cắt nè cái đầu để đem về đi. Hả? Như vậy mà cái đầu này không lại Phật là lại cái gì? Nó thua cái đầu chó, thua đầu heo, thua đầu gà, đầu vịt. Phải không? Thấy rõ chưa? Trời. Dạ. Cô tính nhận cái đầu của tôi hả? Không, không, cô sai rồi.
Mà ổn định đó tức là tâm không loạn. Thì hai cái công phu đó nó có hai cái ích lợi khác nhau. Tại vì không thể lấy cái động để mà cho rằng cái đó là thiền được, có phải không?
Cô sai rồi. Lục Tổ Huệ Năng ngày đầu tiên ngài nghe cái câu tâm vô sở trụ mới là cái tâm Phật, mà tâm hữu sở trụ là tâm ma, tâm phàm phu tục tử. Ngày xưa cô chưa tu thiền thì cô trụ vào cái động. Cô là một dược sĩ, cô trông làm sao ngày nay bán được bao nhiêu thuốc tây, ngày nào nghĩa là thâu tiền này kia, cô trụ vào động. Bây giờ cô trụ vào tỉnh thì cũng đều là bệnh hết. Để ý cho thầy cái này. Mà cái quan trọng của ngồi thiền là để trở về dưới cái đường chạy. Lâu nay thầy nói nè, những cái mà lại Phật, tụng kinh, đánh mõ giỏi, đánh chuông hay, đánh trống bát nhã giỏi, mặc áo tràng, coi như là làm ngồi thiền, những cái đó là quý vị chỉ là tu thân. Mà cái chính của chúng ta đó, về cõi cực lạc, cái thân này không bao giờ về được. Cái thân này mà cho cũng không ai lấy, đừng có nói gì. Thì cái thân này đốt rồi mà về cực lạc là về bằng cái tâm. Mà lâu nay chúng ta chỉ sai lầm là tu bằng cái thân mà không tu tâm. Để ý dùng cái nè. Thì làm sao để tu tâm? Thì hồi nãy thầy nói quý vị nè, tất cả chúng ta ở cõi đời này, chúng ta đều là những tên sai, mộng và điên. Mà thầy đã ca trong cái ở chùa Tổng Viên 4: anh chỉ là người say, bên đường em nhìn thấy. Anh chỉ là người điên, trong vườn hoa tình ái.
Thấy điên không?
Thì Trần Thiện Thanh nói là chúng ta đều là người điên hết. Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái, có rõ ràng là điên quá chứ gì nữa. Mẹ mình nuôi mình 9 tháng cu mang 3 năm nhú bốn, rồi dạy cho nuôi cho tới thành bác sĩ kỹ sư, để thành ông này bà nọ. Nợ của mẹ cả triệu đô la, mà bắt đầu cứ vợ về lãnh cái trách về đó. Thì một năm cho mẹ có ngày mối đời đen 100, 200, 300, người nào sang nhất ngàn, mà lãnh cái trách 5 ngàn là đuôi vợ hết. Có phải là người điên trong giường qua tình ái không? Anh chỉ là người say bên đường, em nhìn thấy thấy rõ ràng lắm. Say là sao? Hả? Bây giờ say là vậy nè. Có phải là mấy ông mà say đó là mấy ông ăn đồ nhậu phải không? Mà nhất là trong này mấy ông nào mà ăn thịt cầy rồi chỉ đưa tay thì coi đi, cái khai thiệt cái cách mạng đi. Có phải là mấy ông á đi ngang cái chợ Hố Nai hoặc là đi ngang ở Ba Ông Tạ thấy mấy con chó trời cầy mơ này ngon lắm, phải không? Rồi á tôi đã làm đám ma rồi đó, tôi mới thấy nè. Khi mà tôi vào tôi làm đám ma đó, thì ở Việt Nam á, bên cái giường bên trái đó là để cái xác chết của một cái người vừa qua đời. Hai cái ngón chân cái thì cột cái dây lại sợ quỷ nhập tràn nó nhập vô, đúng không? Trên bụng thì để nảy chuối, trên đầu thì có ba chén cơm với mấy cái trứng. Và bên trái cái nhà bếp á, thì bên ngay là để một con heo. Con heo vừa cắt cổ mổ bụng qua. Thì mấy cái tên mà nhậu á, thì bắt đầu mua rượu xách lại. Đi ngang cái tôi đang chuẩn bị tôi dọn kinh ra tôi tụng, thì mấy ông nhậu trời ơi cái bộ đồ lòng này ngon lắm, nhớ luộc lên nấu cháo. Nhưng mà đi ngang qua cái tôi mới nói nè, cái bộ đồ lòng của bà già nó ngon nhậu. Bà già không dám đâu thầy. Thì tại sao bên đây cũng sắp chết mà chảy nước miếng mà bên đây tôi đưa lỡ gần đi. Tôi nói tôi lấy bộ đồ lòng cho bà già. Thôi đừng nói vậy thầy. Hả? Bộ đồ lòng con người nó ngon hơn chứ. Có phải là anh chỉ là người điên bên đường anh nhìn thấy không? Cả hai xác chết mà một cái xác bên đây. Bà già mình sống tới 80 tuổi rồi, ông trời không có mắt, mẹ con đang sống thì tự nhiên bắt đi không lời trăn trối. Trong khi con heo nái nó đang 12 đứa con, một đốc khọc huyết kẹt kẹt rồi. Ông trời có mắt không? Thì tôi còn siêu cho ai đây? Siêu được không? Phải không? Thầy nói tôi mới ca cái bản là anh chỉ là người xây bên đường, em nhìn thấy đúng rõ ràng, thấy rõ ràng. Để đi ngang là thấy treo cái xác chết đó, thấy cái đầu chó đó thì thèm. Mà bữa nào tôi chê treo cho cái đầu lâu nào thấy cái chạy, phải không? Thành là đúng là đồ điên đảo không? Thành Đức Phật nói chừng nào mà ta hết những cái điên đảo đó thì chúng ta mới đạt tới cảnh giới Niết Bàn. Mà cảnh giới Niết Bàn là dành cho người tu thiền, mà cảnh giới tịnh độ là dành cho người niệm Phật. Như vậy, khi mà quý vị niệm Phật là sao? Cứ A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Mà quý vị ngồi một tiếng A-di-đà-phật thì quý vị còn nghĩ gì tới chồng con không nghĩ được gì, cứ nghĩ nó A Di Đà Phật không. Thì trong một tiếng đó chúng ta chỉ có niệm Phật thì không có niệm chúng sanh. Hả? Mà niệm Phật thì không có niệm ma, niệm quỷ. Mà ngồi thiền cũng vậy, trong một tiếng này mà chúng ta không theo vọng tưởng, niệm đến không theo, phải không? Chỉ giữ cái là hả, mà niệm khởi không có theo. Thì như vậy là hai cái bên nó cũng là có giống nhau thôi. Mục đích là bên đây dùng câu niệm Phật để đè cái niệm ma, niệm nhà giàu, niệm tham, niệm thương, niệm ghét, niệm phải, niệm quấy. Còn bên đây á, ngồi đây đó, trụ theo cái hơi thở và khởi lên một niệm, chúng ta dùng cái tỉnh giác để mà biết à, niệm vọng, vừa lên cái biết niệm vọng, điểm mặt nó liền. Thì như vậy hai bên cũng giống nhau thôi. Thật ra cái cuối cùng, mà cái người niệm Phật tới cuối cùng rồi, là niệm Phật, ngồi thiền, chỉ là cái bè để qua sông. Mà khi chúng ta tới cái bờ mà lặng tâm tĩnh lặng rồi, mục đích của niệm Phật cuối cùng là gì? Để tâm không còn tham sân si. Mục đích ngồi thiền là gì? Để không còn tham sân si. Mà khi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài trở về quê, Ngài gặp một người ngoại đạo Bà La Môn, ngày xưa là bạn đạo. Này tôn giả Xá Lợi Phất, ông theo Cồ Đàm không được cái gì? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói, ta theo Cồ Đàm ta được Niết Bàn. Thì ông hỏi Niết Bàn là cái gì, lấy tôi coi. Ngài nói Niết Bàn là tâm ta không còn chi phối bởi tham sân si. Như vậy bây giờ người tu tịnh độ niệm Phật để làm cái gì? Mục đích niệm Phật để tâm không còn niệm ma, mà niệm ma không còn thì trở thành chánh định, mà chánh định thì sanh ra trí huệ, có phải không? Và lúc đó tâm không còn tham sân si. Mục đích ngồi thiền là mục đích cũng để tâm không còn tham sân si. Thì Ngài Hư Vân Đại Sư là Ngài sống 120 tuổi, Ngài viên tịch năm 1959. Ngài nói câu này, lúc Ngài sắp nhắm mắt, đệ tử nói thầy ơi cho con lời cuối cùng. 100 năm Ngài ra Hoằng Đà Pháp, Ngài sống tới 120 tuổi. 100 năm Ngài đi Hoằng Pháp, Ngài cho con câu gì? Ngài nói thiền hay tịnh gì không biết, khi nào niệm Phật mà trong tâm không còn tham sân si là lúc đó niệm Phật đạt tới cảnh giới giới định huệ. Khi nào ngồi thiền mà không còn tham sân si là lúc lọt vào cảnh giới là diệt tận định. Thì cái cuối cùng của người niệm Phật, khi mà tới cái trạng thái mình niệm Phật mà mình không còn tham muốn ở cõi đời này nữa, mình không còn ham mê vợ con. Ngày xưa mất 100 thì giận, bây giờ niệm Phật mất 100 mình biết cái đó là trải nghiệm. Ngồi xưa tu thiền, chưa tu thiền thì mất 100 giận, bây giờ ngồi thiền rồi mất 100 khởi tưởng nổi niệm sân, mình nói đó là vọng tưởng. Hả? Ngày xưa ông chồng chửi một câu thì trả thù lại, ăn miếng trả miếng. Hoặc là bà già chồng nói một câu sống đi bụng chết làm theo, bây giờ bà già nói một câu A Di Đà Phật. Bây giờ tu thiền, bà già chồng nói một câu niệm vọng tưởng không theo. Thì hai cái có giống nhau không quý vị? Điều giống nhau đâu có khác cái gì đâu. Thiền cũng do Phật giảng mà tịnh độ. Mà tới cái cửa đó rồi mà ai cứ chấp vào ngồi thiền, người đó còn kẹt như thằng Tú đó. Mà tới cái lúc này là cái lúc đầu sau 100 trượng mà nhà thiền là phải buông để nhảy vô cái cửa lọc, cái cửa không. Chúng ta tu thiền là chúng ta dùng bài kinh vô tự trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Là bài kinh này là bài kinh không truyền bằng văn tự, bất lập văn tự, giáo hoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Ngài đưa cành hoa lên chỉ có mình Ca Diếp là thấy cái đó thôi. Còn bây giờ thầy nói có phải là chúng ta đều là mê ngủ hết không? Những người nào mà có tiệm neo là một ngày vô 10.000 cũng là mộng thôi, chết cái đem được không? Chết không đem được tức là mộng thôi. Người nào có nhà hàng bán một tháng kia lời được 50.000 cũng là mộng thôi. Nhà hàng là cái gì? Bán rượu, bán bia, mua xanh bán tử, cộng nghiệp với cái lò bò lò heo. Lò bò lò heo nó giết, nó chia cái nghiệp ác ở đâu? Nó chia cho những supermarket. Supermarket wholesale chia cho ai? Chia cho mấy anh nhà hàng bán đồ nhậu đồ mặn. Mấy anh nhà hàng bán đồ nhậu đồ mặn chia tội cho ai? Chia cho mấy anh vô đó ăn. Như vậy hiểu rõ chưa? Và như vậy có gì đâu, đều là mộng hết. Và người nào mà đang thành công làm bác sĩ, làm kỹ sư dược sĩ thì người đó đang có giấc mộng đẹp. Người nào đang bị phá sản, đang bị nhà phọt lô, đang bị bad reading, đang bị vợ con ly dị, người đó đang nằm thấy ác mộng. Mà mộng ác mộng hay mộng đẹp đều là mộng thôi. Hả? Thì bây giờ làm sao để đánh cho nó tỉnh mộng đây? Thì Đức Phật ngày xưa Ngài dùng cái phương pháp thiền định để Ngài đánh, Ngài la, Ngài hét. Để chi? Để cho tỉnh mộng. Khi một người lại hỏi Ngài Triệu Châu Phật là gì? Ông nói cục cứt khô. Ông nói câu đó là cái người Phật tử nghe bể lỗ tai liền. Ông Phật mày so với cục cứt khô. Tức là Ngài nói gì? Là tại vì chúng ta còn chấp vào sạch mà sợ dơ. Hiểu chưa? Thì như vậy Ngài khai thị câu đó là sắc tức thị không. Phải không? Như vậy từ đó chúng ta mới thấy rằng tất cả chúng sanh ở cõi đời này đều là trong sống sai chết mộng hết. Chúng ta làm những việc điên đảo mà nãy thầy nói đó. Cái đầu chó, đầu bò, đầu heo, đầu gà, đầu vịt còn giá trị hơn cái đầu mình. Mà biểu lại Phật không, cái đầu tư quý. Như vậy cái này nó tệ hơn cái đầu chó, đầu heo, mà tại sao lại không dùng để lại Phật để kiếm phước. Như vậy con đừng có nghĩ là niệm Phật là kiếm phước, mà chính niệm Phật cũng phát sinh trí huệ. Tại vì niệm Phật thì ta đi, niệm riết thì trở định định tâm. Chúng ta hiểu chăn chăn trâu không? Bây giờ cái 10 buổi nào thầy giảng về 10 cái thập mục ngũ đồ, nó thuộc lãnh vực thiền tông. Đầu tiên á, là cái cảnh đầu tiên là không biết con trâu ở đâu hết. Cái thầy chàng thập mục đồng, nó đi tìm con trâu. Con trâu chạy lung tung, sau khi nó tìm được trâu là nó biết nó có con trâu đen. Con trâu đen tượng trưng cho vọng tâm. Mà làm sao từ con trâu đen á, mà biến thành con trâu trắng. Đầu tiên con trâu á, nó đen thui mà nó gặp đâu đi gặp lúa người ta là nó ăn tùm lum mà. Có phải không? Nó gặp lúa là nó ăn thì nó cái ông một đồng ổng làm cái gì? Ổng mới lấy sợi dây ông xỏ lỗ mũi. Thì bây giờ chúng ta bây giờ sao nè? Đang ngồi đây liếc ra thấy cái cửa mở thì bắt đầu một cô gái nào đi vô, mà cái cô gái đó mặc đồ đẹp. Thấy không? Cô gái đó đẹp mà bắt đầu cái quý vị nè, coi quý vị ăn lúa ta coi rồi. Bắt đầu người nữ á, người nam á thì thấy cô đó đẹp coi để ý coi cô này biết có chồng chưa. Thấy không? Cô này là coi như là sổ sữa hay là cholesterol hay là coi như là thiếu cholesterol. Rồi coi này mặc đồ mignon không, tức là để ý để coi là bắt đầu hơi, nghĩa là xin chữ ký, xin email. Còn mà người nữ là bắt đầu khác à, bắt đầu ăn cũng ăn cỏ mà ăn cỏ khác. Cái lỗ mũi mẹ này, cái lỗ mũi sữa đó bà. Cái hột sòn mẹ đó, hột sòn này dánh đó, hột sòn nhân tạo đó. Thấy không? Rồi bắt đầu á là ra nhìn đó. Cái xe nó đi vậy, cái nợ đầy, cái bộ dẫn cái bốp 3.000 của tôi, cái bốp nó có 1.500 đồ mua, có 30 đồng ở Mexico giống vậy đó. Bắt đầu người nữ cũng là fan ăn cỏ, người ta chuyện kể người ta, phải không? Do chúng ta là trâu ăn cỏ, thì bây giờ bắt đầu khởi cái mũi, con mẹ này sửa mũi con nhỏ để cắt mắt, bắt đầu A Di Đà Phật kéo con trâu về. Còn bên đây ngồi thiền bắt đầu niệm khởi đừng tiếp tục, mình muốn khởi ra cái niệm là khởi một niệm coi và bằng ngưng là không khỏi nữa, đúng không? Rồi bây giờ muốn chữ người ta, muốn chữ bà già chồng hay muốn chữ bà già vợ thì mình khởi là một niệm, mình không chữ liền mà khởi 3 niệm mình mới sởi ra cái miệng, đúng không? Thì bây giờ mình tu tịnh độ thì há bắt đầu khởi chữ là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị giờ áp dụng cái đó có không? Có nhiều bà mà vẫn có A Di Đà Phật nghiến răng kẹo kẹo luôn, nhưng mà rồi nó cũng sẽ đè xuống được, phải không? Tại vì tôi chửi bà già chồng tôi, bây giờ tôi réo ông Phật A Di Đà Phật. Như vậy nhưng mà rồi rồi cái nghiến nghiến vài bữa cái nhà nó giải hầm răng giả, cái vô ra nha sĩ sạc hết mấy hạng xong thôi, vậy thì này không nghiến nữa. Như vậy từ từ chúng ta dùng cái câu niệm Phật và cái biết vọng không theo, thì từ từ tâm chúng ta được định. Tức là lâu nay chúng ta là ở trong cái cảnh này, gây lộn ở trong mộng, lãnh trúng số trong mộng. Quý vị có thấy rõ là mình cười cái người mà nằm mơ. Nếu mà cái người đó nằm mơ trúng số thì họ chuẩn bị đi lãnh, thì làm sao kêu họ đừng lãnh. Chúng ta phải là những người tỉnh, mà dùng cái technique làm sao để ta, người thiền sư thì lấy cái gậy đập cái bóp cho mày dậy đi, mày tỉnh dùng cái đi. Có phải thiền sư đánh đệ tử không? Đánh cái cho nó tỉnh về nó biết liền. Mày nằm ngủ ở đây nè, mày có cái thân ở đây nè, bây giờ tao là ông tổ, tao tỉnh rồi nè, thì tao có cái thân thật. Cái người trong mộng của tao, tao đã hết rồi. Ngài Huệ Khả là nhị tổ của thiền trong Trung Hoa. Ngài đau khổ quá, Ngài nói tâm kính thưa Hòa Thượng, tâm con không an, xin Ngài chỉ con phương pháp an tâm. Con ngủ con thấy ác mộng nhiều quá, hả, con lúc nào con cũng ác mộng hết. Thì lúc đó Ngài Đạt Ma mới nói đem tâm ngươi ra ta an cho. Ông nói ủa, con tìm hoài sao cái tâm bất an đâu mất. Thì Ngài nói không có, tức là mộng, mà mộng thì làm gì mà có thật. Thì bây giờ một cái người nào mà họ nằm mơ trúng số, mà họ lợi nó thầy tối con trúng số, thầy lãnh giùm con đi lãnh. Nếu mà tôi cũng đi ra ngân hàng lãnh cái giá số đó, tôi cũng làm mộng luôn, phải không? Tôi phải đánh cho nó tỉnh dậy. Thì cái technique nhà thiền là dùng cách ngồi thiền để từ từ, khi mà chúng ta mộng là gì, chúng ta vọng tưởng mới là mộng đó quý vị, phải không? Chúng ta vọng tưởng mà hết vọng tưởng tức là hết mộng chứ gì. Thì bây giờ tại sao Đức Phật Thích Ca nói ta là Phật đã thành mà chúng sanh là Phật sẽ thành, nhất thiết chúng sanh giai thị Phật tánh. Thì bây giờ đó, hồi hôm này nè, 100 người ngủ trong cái chánh điện của chùa A Di Đà này, nhưng mà trong đó 99 người là ngủ mê, phải không? Và có một người thì nằm tỉnh. Như vậy người trong 99 người đó đều mộng hết. Người thì mộng thế làm bác sĩ, người mộng kỹ sư, người mộng làm chủ tiệm nail, người mộng nhà hàng, người mộng đi làm cỏ, người mộng làm luật sư, người mộng là bị băng rớp si, người mộng bị bệnh đau tim, người mộng bị bệnh đau gan, bị ung thư. Thì họ mỗi người nào mà nằm mộng trong cảnh đẹp thì đang vui, người nằm ác mộng thấy ma rượt thì đang khổ, người nằm mộng thấy ở tù. Thì như vậy họ đều, họ có hai cái cuộc đời và họ có hai cái con người. Con người đang ngủ là con người thật sự đây nè, đang nằm ngáy đây nè, và cái con người trong giấc mộng của họ đó, phải không? Thì con người trong giấc mộng đó tượng trưng cho vọng tâm, mà con người thật sự đang nằm ngáy vào họ đây, con người này là chân tâm. Vì có con người thật đang ngáy đây mới có con người đang mơ tưởng trong mộng, phải không? Thì bây giờ thầy là cái người tỉnh rồi, thầy ngồi đây nè, thì sao? Cái thân của thầy và cái thân của người đang ngáy đó có giống nhau không? Giống nhau chứ. Phật tánh nó giống nhau, nhưng mà tại một bên là không nhận được cái thân này mà chạy theo cái thân trong mộng, hiểu chưa? Thì bây giờ thầy là tỉnh, thì thầy không sử dụng cái thân trong mộng nữa, mà thầy sử dụng cái thật tướng của thầy, cái thân hiện hữu của thầy, tức là chân tâm. Còn cái người 90 người đang ngủ đó, 100 người đang ngủ đó, thì họ có cái thân thần, họ quên đi, họ lại chạy theo cái thân là đang bị ma rượt, họ khổ quá, họ đang nằm mơ thấy vợ ngoại tình, chồng phản bội, họ đau khổ trọng. Thì tức là họ quên cái thân thật, họ đang ngủ đây nè. Thầy mới lấy cây thầy đập cho một cái dậy, tỉnh đi. Trời ơi, nãy còn thầy không đập con khổ quá, con thấy bà giả, con đang ngoại tình, giờ con tỉnh dậy, bừng cơn mắt dậy, thấy mình tay không. Cho nên trong nhà thiền nói, khi một người mà trở về với cái thân chân thật của này, thì thiên hà đại địa được sụp đổ. Cũng như tôi nói hồi hôm nay, 99 người nằm mê, nằm thấy trúng số, nằm thấy ma quỷ, khi mà tôi đánh một tiếng đại hồng chung mà họ tỉnh dậy, thì con ma trong mộng cũng mất, nhà lầu trong mộng cũng mất, bằng bác sĩ cũng mất, bằng kỹ sư cũng mất. Bây giờ quý vị hiểu câu nói rằng, một người khi trở về với chân tâm Phật tánh thì lâu đài, thiên hà, đại địa đều sụp đổ, hiểu chưa? Nó sụp chứ gì nữa. Thành ra Đức Phật nói cái thân mà tôi đang ngồi đây và cái thân chúng sanh đang ngủ nó đều giống nhau. Hồi đó mình hỏi cái câu thiên hà đại địa, khi một người mà kiến tánh, nghĩa là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, thì thiên hà núi sông đại địa không còn tất đất, phải rồi. Khi mà sáng này, hồi phía này 4 giờ sáng tôi xuống, tôi để gọi tụi nó dậy cùng Thủ Lăng Nghiêm, mà tôi thấy là đứa nó đều ngái, thì tụi nó có một cái thân là đang ngái, đây là thân thật đây nè, và cái thân của tôi đang tỉnh nó giống nhau, nhưng mà trong mộng nó đều có một con người đang mơ về Việt Nam, nó thấy về sợ ma, nó thấy đang ở địa ngục, nó thấy đang ở thiên đường, nó thấy đang có vợ đẹp, nó thấy đang bị vợ ngoại tình, nó thấy chồng bị phụ bạc, nó thấy bị thua bạc. Tôi nói đánh một đại hồng chung, tôi đánh cái bon cái là 100 cái người đang ngủ dậy hết, thì cái thân đó đông với thân tôi đây nè, nó trở lại với là thật tướng mà không còn sống với giả tướng. Mà người trở lại thật tướng là gì? Người chấm dứt điên đảo vọng tưởng, chấm dứt nằm mơ nằm mộng, chấm dứt ác mộng, chấm dứt thiện mộng, thì đạt cứu cánh niết bàn. Mà chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời vị lai đều tỉnh mộng và biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Hôm qua thầy giảng hai câu đầu, đầu tiên là gá thân mộng, phải không? Rồi dạo trong cảnh mộng, mà gá vô thân mộng là gá cái gì? Từ cái thân thật này mà gá vào cái thân trong giấc chiêm bao, phải không? Rồi dạo trong những cái cảnh chiêm bao đó, mơ thấy là làm triệu phú, mơ thấy làm bác sĩ, kỹ sư, mơ thấy làm realtor, mơ thấy đầu tư thành công, mơ thấy bị thất bại, mơ thấy ở tù. Dạo trong cảnh mộng, rồi bị ông thầy ông đánh cho một tiếng chuông, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Rồi bây giờ sao? Tỉnh mộng rồi mới ghi lại những cái lời mộng để nhắn được những cái khách còn đang mộng ở chỗ khác, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Thì như vậy, những cái pháp tu của Đức Phật, trì chú, lại Phật, niệm kinh, ngồi thiền, quán bất tỉnh, quán sổ tích, quán tất cả cái gì, tu tất cả Phật thất rào. À, những cái cách mà có người nói vô tôi ngồi tôi coi, bà muốn giảng sanh đó, bà lại Phật cái tay bà phải đưa về, bà vuốt một cái, bà kéo về là hít một cái à, như vậy là Phật mới rước. Nhưng mà gặp người Tây Tạng không nghe, Việt Nam mi là lại giỏi lắm, nằm phải sủi về, phải không? Thì chỉ là tu thân thôi. Thành bà này tôi thấy bà dở lắm, lại như vậy này, lại xuống kéo về vuốt chân Phật rồi hít một cái nữa mới đứng dậy, vậy mới được giảng sanh. Cái đó chỉ là bệnh thôi, đó là mộng thôi, chứ làm gì mà được, phải không? Người tu chúng ta là làm sao, là tu tâm. Mà lâu nay chúng ta chỉ một tu thân không à, thấy sai lầm chưa? Thầy cái mà Đức Phật nói là khi mà tới cái cảnh giới đó rồi đó, mà trong giấc mộng rồi, phải mà biết được mộng rồi thì phải buông cái bè đi để qua sông. Giáo pháp của ta là phương tiện để ta dùng cái thuyền bè đó qua sông. Trì chú, tụng kinh, niệm Phật đều là cái bè. Mà khi cái bè mà qua tới cái chỗ mà cái bờ bên kia, bờ bên đây là tham sân si, bờ bên kia là giới định huệ. Mà khi chúng ta không còn tham sân si thì buông đi chứ làm cái gì? Thì người niệm Phật mà tới lúc không còn tham sân si là tới cái chỗ gì? Buông luôn câu niệm Phật, tới cái chỗ là niệm mà vô niệm. Buông luôn câu niệm Phật. Người ngồi thiền mà tới cái cảnh giới mà sơ thiền, nhĩ thiền, tam thiền, tứ thiền, tới cái cõi thiền cao nhất là phi tưởng, tức là ngồi như vậy tôi không còn vọng tưởng. Mà người khởi niệm tôi không còn vọng tưởng, tức là Đức Phật nói là còn trụ vào phi tưởng. Cũng như bây giờ con về con nói với chồng con tôi không còn giận ông nữa, mà nói không còn giận tức là còn giận. Hoặc là nói tôi không còn thương em nữa tức là tôi còn thương, phải không? Như vậy chúng ta hiểu rằng tới cái cửa cuối cùng là cái tứ thiền là phi tưởng, là thầy phải buông đi một cái, diệt tận tất cả những cái phải quấy thị phi, nhưng mà diệt luôn cả cái tâm chấp là tôi ở vào cái vô tưởng thì mới là diệt tận. Mà ở trong cái định, diệt tận tâm chấp nhất, diệt tận tâm chấp thị phi, không trụ vào đâu con đường trung đạo, diệt tận tất cả những cái mà vọng tưởng của phàm phu, nhưng mà trụ trong cái định mà thương ghét không để lòng. Ngày xưa chưa tu thiền thì cũng ôm vợ hung con đi làm về, gặp vợ cũng hung, gặp con cũng bồng, mà kiếm tiền về là cũng quý. Ngày chưa cho tu mất tiền thì buồn, bây giờ tu thiền tụng niệm Phật rồi thì đi làm về mở cái hồng thư ra thấy cái chất vẫn biết xài tiền chứ đâu phải đem đốt. Và vẫn gặp vợ vẫn hung vợ chứ mất gì không hung, và gặp con vẫn ổng, ai cấm đâu. Ngài Di Ma Cật á, ngài chê cái ông Xá Lợi Phất là một vị trí huệ số 1 mà một vị A La Hán. Ngài đi vô trong lầu xanh, ngài chơi đi ra gặp ông Xá Lợi Phất, ông Bình Bác đi ngang hỏi vậy chứ, này cấp cô này ông Di Ma Cật, ông đi đâu trong này? Tôi vô đây để ngồi thiền. Ngồi thiền mà vô chỗ lầu xanh ngồi, ông nói đúng rồi, Tại vì sáu căn mà không dính mắc với sáu trần là ngồi thiền. Còn ông nó chạy vô trong độc cư thiền định trong rừng, không có ai chọc cho ông giận, không có ai khen cho ông mừng, không có ông ai làm cho ông buồn. Thì ông định cũng như ông đóng cái chiếc tàu mà ông để trên bờ, ông không đi vượt biên qua Mỹ, ông nói cái tàu này tốt lắm. Không phải, ông phải đóng chiếc tàu mà ông đi qua, mà sóng gió bao đào bão cấp 8 cấp 9 mà cái tàu này dẫn tới Mỹ thì mới là tàu. Thì ngài Di Ma Cật, ngài nói ngài cao hơn chứ tu trong cái động, còn ngài Xá Lợi Phất tu trong cái định. Quý vị thấy rõ không, khi mổ xẻ ra vấn đề chúng ta đều là chấp. Thành ra mục đích của niệm Phật là niệm riết để không còn vọng tưởng, không còn niệm chúng sanh, mà không còn niệm chúng sanh, chỉ niệm tới Phật, tới cuối cùng, tới cái bờ đây là hết tham sân si rồi, buông luôn câu niệm Phật. Thì niệm tới chỗ vô niệm thì kêu là niệm Phật tam muội. Tam muội có nghĩa là chánh định. Ngồi thiền từ sơ thiền, đầu tiên là ngồi mới vô, bà ngồi có nửa tiếng, tôi ngồi 2 tiếng nè, thì lúc đó là chỉ là hơn thua thôi, phải không? Rồi bắt đầu là ly khổ đắc lạc. Đầu tiên ở ngoài cảnh đời thì chúng ta bị khổ, mà khi ngồi trong định chúng ta là ly cái khổ ở ngoài cái cảnh động, mà chúng ta đắc được cái lạc trong tự tâm. Nhưng mà người nào mà trụ vô đó thì lại bị bệnh nữa, thấy không? Rồi bắt đầu đi từ từ lên tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bữa nào thầy lãnh vực có thời gian thầy giảng về thiền tâm hay lắm, cũng hay lắm, mà thầy giảng hai cái để cái chỗ trở về vẫn là tương đồng chứ không có khác. Đó, thì bây giờ chỗ khác biệt là chỗ nào? Ưu điểm của thiền là điều thân và điều tâm, mà ưu điểm của tịnh độ là thượng căn, trung căn, hạ căn đều được giảng sanh hết. Cái bà già không biết chữ niệm Phật cũng được, phải không? Bà già không có biết ngồi thiền cũng ngồi được, mà tới phút lâm chung cái chân bị bán thân, bên kia có ngồi được không? Bên này vẫn nằm mà vẫn cái miệng, chết nửa người mà vẫn còn A Di Đà Phật, vẫn còn có cơ hội giải thoát, mà nó chết tới cái ngực này vẫn còn niệm được. Mà cho tâm á khẩu thì niệm không? Tâm niệm, khẩu niệm, miệng niệm, ý niệm. Hãy chơi niệm bằng cái ý, mà cái ý nghĩa là niệm vẫn được như thường. Nhưng mà người tu thiền nói vậy cho họ vẫn có. Nếu mà họ đạt cái trình độ cao thì lúc nào họ không ngồi, nhưng mà họ vẫn đi đứng nằm ngồi, họ vẫn kìm cái tâm họ đó, họ không theo. Thì rốt cuộc cái chỗ trở về của thiền tông và tịnh độ tông không khác, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Người tu thiền là cái người đó là đời trước họ có thượng căn, họ tự lực, mà cái người tu tịnh độ là cái người hạ căn thì họ được tha lực. Nhưng mà xin lỗi, ai cũng đều dùng tha lực hết. Người tu thiền thời nay đều dùng tha lực, vô ngồi phải dùng cái bộ đoàn Phật ngồi ngoài đất á, rồi mình phải ngồi ở trong cái mái nhà, còn Phật ngồi ngoài mưa 6 năm đó hả? Rồi mình ngồi thiền là mũi cắn chịu nổi không? Mình phải có, nghĩa là có mùng che. Thì như vậy chúng ta đều dùng tha lực hết, làm gì thiền mà tự lực được. Thiền thời Phật là ngủ ở trong rừng, rắn hổ mang, cột beo đều không sợ, mũi cắn thì cũng dường máu luôn. Còn chúng ta vừa vô cái thiền đường nào mà mũi cắn chịu nổi không? Là nóng chịu nổi không? Nóng quá đổ mồ hôi cũng phải mở máy lạnh, cũng nhờ tha lực. Rồi quý vị đến chùa để tu thiền cũng phải đi bằng xe là tha lực, chứ còn cái gì nữa. Đó, từ đó thiền cũng là tha lực, mà tha nhiều hay là tha ít mà thôi. Như vậy cái ưu điểm của tịnh là hạ căn, trung căn, thượng căn đều biết được. Mà tu thiền là phải hiểu được những câu thoại đầu, mà câu thoại đầu mấy ông nói nhức đầu lắm. Phật là gì? Phật là cục cứ khô, nghe nói cho mình sợ quá chừng, phải không? Nhưng mà tại vì họ nói như vậy để cho người kia tỉnh dừng cái đi. Một bên là bám vào cái gì mà trong sạch, và một bên sợ cái gì dơ quế. Mà vì có một cái gì sạch nó mới lòi ra có quế, vì có ban ngày nó mới lòi ban đêm, vì có người ngu nó mới lòi cho người dốt, vì có người giàu mới lòi cho người nghèo. Tức là cái thuyết tương đối, phải không? Như vậy thiền và tịnh không khác. Và chỗ tương đồng của người tu thiền về niệm Phật là người niệm Phật dùng cái câu niệm Phật để đè cái niệm chúng sanh, và người tu thiền dùng cái thế ngồi, dùng cái tâm để mà nhìn rõ anh nào vọng tưởng khởi lên là biết, anh nào vọng tưởng không có theo nữa thì biết nó là cái tâm mộng, là cái căn bản của hai bên. Rồi cái cố gắng trở về là làm sao hết tham, hết sân, hết si, thì lúc đó là giới định huệ hiện ra. Mà cái người niệm Phật thì cái người đó không phạm giới. Tại sao? Mình chuẩn bị chửi mẹ mình, nhưng mà mình đang niệm Phật mình không có phạm giới đánh mẹ, không phạm tội bất hiếu, có phải không? Người niệm Phật thì sẽ được giữ giới, mà người ngồi thiền cũng giữ giới. Mà từ giữ giới nó sanh ra gì? Định. Mà từ định sinh ra huệ. Quý vị đi làm việc trong một cái hãng nào đó, quý vị computer programming hay là quý vị designer, mà quý vị nghiên cứu một công trình không được, quý vị ra ngoài hút thuốc. Hút thuốc lúc đó là giống như thiền định vậy đó, dùng cái khói thuốc để mà tâm nó được an định trở lại. Tâm an định trở lại rồi thì bắt đầu trí huệ phát sinh và tìm ra cái bệnh trouble shoot, có phải không? Thì như vậy, Phật Pháp không lìa thế gian Pháp, mà chúng ta lâu nay chúng ta cứ mơ tưởng, thì chúng ta sẽ hiểu được cái câu này: khi chưa tu thì thấy núi sông là núi sông, khi tu một thời gian thì thấy núi sông không phải là núi sông, mà khi mà kiến tánh rồi thì núi sông vẫn là núi sông. Nói vậy có hiểu quá. Khi chưa tu thì chúng ta thấy tiền là thật, vợ con là thật, nhà cửa là thật. Khi tu thời gian chúng ta đọc chiếu kiến ngũ quẩn dây không, vợ con không thật, tiền bạc không thật, thân này không thật. Nhưng mà tu rồi thì dù biết là không thật, nhưng mà tiền không thật, nhưng mà vẫn sử dụng đồng tiền. Khi được tiền không mừng, khi mất tiền không buồn, vẫn thương vợ, mà vợ có ngoại tình thì duyên đã hết, thì nợ hết rồi, mà vợ cũng không có lòng thương ghét, không có lòng trả thù. Mà con nó có hiếu thì mình nghĩ rằng nó lên để nó trả nợ, con bất hiếu nó lên nó đòi nợ, thì người này ở trong cõi ta bà mà không bị chi phối bởi phiền não của ta bà, tức là biến phiền não thành bồ đề, thì quế độ vẫn là tịnh độ. Người này khi ở cõi ta bà thì nhắm mắt một cái mười niệm là về cõi cực lạc rồi. Hết giờ rồi, tới thời cúng cho cụ quyền trả lời con câu hỏi cô kia với cô này, hết luôn tiếng rưỡi. Bữa nay thầy nói nhiều cái pháp đại thừa cho quý vị nghe lắm đó, hy vọng là sau cái pháp tu này quý vị có cái nhìn rõ hơn, biết cái đâu là người trong mộng. Làm sao giết được người trong mộng? Hết rồi. Thôi bây giờ thầy không like là ưa văn nghệ lắm, phải không? Bây giờ hát bản thì chia tay được không? Tôi không biết còn pin không, chắc hết pin rồi. Trời ơi, xích đâu mà giọng cổ nữa. Tôi ca cái bản mà nó nói về chúng ta đều có một con người thật, nhưng mà vì chúng ta vô minh rồi chúng ta lạc vào cái thế giới ta bà này. Là ngày hôm nay thầy trò chúng ta ngồi tụng kinh niệm Phật để chúng ta tìm về con người thật của chúng ta. Thì bây giờ thầy thông lai giảng nhiều quá, không biết còn hơi nữa ca không, mà chắc là không biết hát còn hay không nữa. Từ kiếp nào quá xa xăm mà chúng mình đò kiếp luân hồi, từ kiếp nào vòng tâm phát khởi rồi si mê lạc bước ta bà. Chiều hôm nay nghe tiếng chuông chùa, tiếng chuông chùa làm tình cơn mê khiến quay về, ta biết rằng ta thấy được tâm. Rồi từ đó sớm hay khuya con tụng kinh niệm Phật, rồi từ đó sớm hay khuya con thầm kinh nguyện cầu, đau buồn con khóc cho đời, âm thầm con khóc chia phôi, đau buồn trong kiếp mơ mộng trần gian. Rồi hết rồi, tình nhiều quá thầy ca nói thầy mệt rồi. Thầy rất là giới thiệu. Thôi thôi bắt thầy hát, hồi tôi phạm giới tùm lum hết. Thôi tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả quý Phật tử đang nghe pháp online. Và đây là bài pháp cuối cùng tại cái niệm Phật đường A Di Đà thuộc thành phố Lancaster. Tôi cũng gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử đang dự cái pháp tu hôm nay. Chúng ta còn cái chương trình cuối cùng từ 3 giờ rưỡi tới 4 giờ rưỡi là chúng ta trai đàn chỉnh tế. Chúng ta tu nhưng mà cũng không quên tới củ quyền thất tổ, hôm nay là lễ Vu Lan. Trong cái trai đàn chỉnh tế này chúng ta dọn, có dọn cái mâm chưa? Chút nữa dọn một mâm, chúng ta bắt đầu tụng kinh báo hiếu phụ mẫu Vu Lan. Tụng xong rồi thầy sẽ bắt quý vị lễ và đánh nghi thức đóng chuông để lễ cha mẹ, lễ để sám hối thế cho cha mẹ. Vì chúng ta không có cái nghi thức nào mà giúp cha mẹ bằng nghi thức sám hối, thì chúng ta sẽ sám hối trong cái lễ tai đàn này để những vị nào, chút nữa vị nào mà đó có cha mẹ quá giảng thì đưa qua một group, có không? Ai cha mẹ quá giảng rồi, có cha hoặc mẹ thì lúc thì đưa vô cái group đó là đứng vô cái riêng, còn cha mẹ còn hiện đời thì chúng đứng ở ngoài để chúng ta trợ niệm. Thì như vậy là hả? Không, ai có người, ai mà có người mà quá giảng, cha mẹ quá giảng, thân nhân quá giảng thì đến nhất là cha mẹ, thì chúng ta lại có thể chích cái cách là trai đàn chỉnh tế. Rồi sau cái buổi lễ trai đàn chỉnh tế là coi như chúng ta xong. Và thầy không biết là còn duyên thì sẽ trở lại đây, còn hết duyên thì thôi cũng không biết hả. Rồi bây giờ mời quý vị hồi hướng để sau khi chúng ta chấm dứt thời pháp.
Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.
Con xin hướng về Tam Bảo Chư Thiên Long Bắc Bộ, vì con phương tiện thời gian cái pháp tu nó quá dài, con thuyết pháp rất nhiều thời, mỗi thời từ tiếng rưỡi tới 2 tiếng, ngày qua nay con thuyết 5-6 thời, thành ra dùng phương tiện thiện xảo con thường có những câu chuyện vui đùa để giúp cho Phật tử đến nghe pháp không buồn ngủ. Thành ra con xin sám hối và thầy cũng sám hối với quý vị Phật tử. Nếu thầy thông lai mà thuyết pháp mà vui nhộn quá, có cái gì mà làm Phật lòng quý vị bỏ qua nha. Có Phật lòng không? Rồi thôi tạm biệt, chúng ta chuẩn bị. Quý vị có 15 phút đi giảng chân dưỡng tay rồi, để cho ban tổ chức họ sắp xếp đồ ăn lên để chúng ta cũng trai đàn chỉnh tế. Và thầy nghĩ ở trong bao thóp cũng không cần nghe. Dạ. Tại vì đây là tới cái lúc tụng kinh rồi, thầy cũng chỉ chào tạm biệt quý vị.
Dạ. Dạ.
Bọn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng tôi có một cái phiếu cầu xin
của thưa bạch thầy, giống như cha mẹ con thì con nhưng mà bên chồng, cha mẹ chồng con thì mất á, nhưng mà chồng con không có đi thì con có hết được ạ. Dạ,
danh sách này cần thêm, cần bổ túc thêm,
hỏi là mấy người có xài giới chưa thầy, hay là
chút nữa xài giới luôn
chưa?
Chuẩn bị đó là sẽ xả giới đó. Dạ, chút nữa vô làm lễ là thầy sẽ xả giới rồi.
Thì bây giờ chưa ăn được hả thưa thầy?
Ăn rồi, tại vì ăn rồi trưa rồi, nhưng mà chút xả.
Bây giờ ăn chè gì đó.
Chờ chút xíu xả giới rồi mới ăn được.
Nếu quý vị có thêm quan hóa